Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các thầy, các sư cô và các quý Phật tử đồng tu, tôi rất lấy làm hoan hỷ khi nhìn thấy hơn 900 tăng ni khóa 11, khóa 12 tu học nội trú tại cơ sở 2 Lê Minh Xuân. Các tăng ni khóa 11 thì tôi có cơ hội sinh hoạt khoảng gần 5 tháng. Do Phật sự nhiều nên khóa 12 tôi không trực tiếp cùng với các tăng ni nội trú tại đây, và thông qua Thượng tọa Chân Minh, Phó Thường trực Ban Nội viện đó, tôi biết rõ là có rất nhiều sự tiến bộ mà các tăng ni cả khóa 11 và khóa 12 nỗ lực đạt được. Trong buổi sinh hoạt này đó, tôi đề cập đến cốt lõi của tu thiền, và đó là phần phân tích ứng dụng bài kinh 152 thuộc kinh Trung Bộ. Như tất cả chúng ta đều biết, thiền là một trong ba trụ cột quan trọng của đạo Phật. Hai trụ cột còn lại là hoàn thiện đạo đức và hoàn thiện trí tuệ. Trong kinh Tăng Chi, khi đề cập đến vai trò tâm linh của các vị xuất gia, Đức Phật đã nhắc nhở toàn bộ người xuất gia cần phải hoàn thiện năm phương diện. Thứ nhất, đạo đức thanh cao. Thứ hai, bác học đa văn về Phật pháp. Thứ ba, chia sẻ Phật pháp không mệt mỏi. Thứ tư, nói lời hiền thiện và từ ái với quần chúng. Và thứ năm, có đủ nội lực nhờ tu thiện. Năm vai trò nêu trên đó đã bao gồm ba trụ cột: đạo đức, thiền định và trí tuệ. Lại nhấn mạnh thêm hai vai trò mà phần lớn các tăng ni ngày nay bỏ rơi, đó là bác học đa văn, cũng như là truyền bá chân lý Phật không mệt mỏi. Nhắc lại những điều mà tất cả chúng ta đều biết, để chúng ta thấy rất rõ trên con đường từ chánh đạo hướng đến thánh đạo Sama Magga, rồi đến Ariya Magga đó, thì các vị xuất gia đó lần lượt phải hoàn thiện cả ba trụ cột quan trọng nhất trong một đời tu, đó là đạo đức, thiền định và trí tuệ. Do những giới hạn khách quan của lịch sử, khi đạo Phật bị phân hóa thành 20 hệ phái tại Ấn Độ, sau đó thành 10 tông tại Trung Hoa, rồi khi Phật giáo Nhật Bản tiếp nhận đạo Phật từ Trung Quốc, từ 10 tông nhân rộng thành 14 tông. Việt Nam, Hàn Quốc ảnh hưởng trực tiếp từ Phật giáo Trung Hoa, từ 10 tông tiếp thu 3 tông là tông Thiền, tông Tịnh và tông Mật. Kể từ khi phong trào Phật giáo tông phái, còn được gọi là đạo Phật pháp môn, phát triển mạnh, thì phần lớn các tăng ni và Phật tử ngộ nhận rằng tu thiền là cốt lõi của thiền tông, còn các tông còn lại các tăng ni không cần thiết phải thực tập. Và từ đó dẫn đến tình trạng đó, thiền đó là nghệ thuật giúp cho người thực tập đó có thể làm chủ được phản ứng cảm xúc, phản ứng thái độ, phản ứng tâm tư, phản ứng nhận thức, phản ứng hành vi, đã trở thành như là một xa xí phẩm mà thường được đó là cất giữ ở các viện bảo tàng của các chùa thôi, tức là nằm ở trong tàng kinh cát hay là tủ kinh. Còn việc thực tập hàng ngày đó thì phần lớn các chùa ngoài thiền tông không quan tâm đến. Khoảng 2 thập niên trở lại đây, phương Tây đang tiếp nhận cuộc cách mạng thiền do các trường phái Phật giáo truyền bá tại các châu lục. Cuộc cách mạng thiền nó đã mở ra một phương trời mới mà tín đồ của các tôn giáo, bao gồm các giáo sĩ, thấy rất rõ trong nền tảng kinh thánh của mình. Không có các phương pháp thực tập đúng nghĩa để xử lý nỗi khổ niềm đau. Đặc biệt Phật giáo có phương pháp rất vững, rất chuẩn và có kết quả trị liệu rất cao. Nhiều người trong số đó lần lượt từ bỏ tôn giáo gốc của họ, trở thành các hành giả tu thiền, truyền bá thiền. Hòa vào cuộc cách mạng thiền ở phương Tây, Giáo hội Vatican chỉ đạo và khuyến khích các nhà thần học, các linh mục, các ma sơ đến học và tu thiền tại các trung tâm thiền Phật giáo trên thế giới, sử dụng tinh hoa đó, đó về làm mới truyền thống tâm linh của họ. Mà tại phương Tây ngày nay đó, rất nhiều tín đồ đã bị khủng hoảng và bớt dần việc đi đến nhà thờ. Cái đây 5 năm khi chia sẻ tại trung tâm thần học và Đại Chủ Viện Du Xe tại quận Nhất, Sài Gòn đó, thì tôi được các vị phụ trách tại trung tâm cho biết rằng đó, mỗi năm Đại Chủ Viện Thánh Du Xe đó xuất khẩu 5.000 chuông nhỏ, được gọi là chuông chánh niệm theo khái niệm được sử dụng bởi Thiền sư Nhất Hạnh, sang châu Âu cung ứng cho các nhà thờ và các dòng tu nhằm làm mới phương pháp tu tập của họ. Đang khi đó thì có một xu thế phát triển rất mạnh ở trong nội bộ Phật giáo, đó là tín ngưỡng hóa Đức Phật. Và một trong những phong trào đi mạnh về cái nước này đó là Tịnh Độ Tông. Tôi tạm chia có 2 loại Tịnh Độ Tông để chúng ta phân biệt. Tịnh Độ Tông được mô tả trong kinh A Di Đà khác và vượt lên trên Tịnh Độ Tông do phần lớn các tổ sư Trung Hoa truyền bá. Tịnh Độ Tông trong kinh A Di Đà thì đề cao đến 5 phương diện phát triển căn lành lớn, tức là chuyển hóa tham sân si, tu tập công đức lớn, tức là dấn thân làm các Phật sự và thiện sự, nỗ lực tạo nhân duyên tốt lớn, mở đạo tràng, tạo điều kiện dẫn dắt khích lệ mọi người cùng tu, quán pháp âm lớn, tức là lấy dữ liệu tại cõi đời này như gió thoảng thông reo suối chảy mây bay, chim hót đi lo, trở thành công cụ truyền bá đạo Phật và ứng dụng đạo Phật. Và cuối cùng đó là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm đó chính là chánh niệm, bất loạn đó chính là định. Đó là Tịnh Độ Tông của kinh A Di Đà, quyển kinh nền tảng và quan trọng nhất trong các kinh Tịnh Độ, và so với các bản kinh Tịnh Độ còn lại, bao gồm Quán Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Thọ, Niệm Phật Ba La Mật, à, cũng như một số phẩm kinh khác như phẩm Phổ Hiền trong kinh Hoa Nghiêm. Tịnh Độ Tông do các tổ Trung Hoa khởi xướng và truyền bá, chủ yếu là dựa vào tín, hành và giao nguyện. Thì nội dung là xây dựng trên niềm tin tôn giáo thôi, và có một sức thu hút rất lớn đối với quần chúng bình dân và những người làm kinh doanh. Vốn ta cần cái phép màu, rồi những cái kết quả mà phần nỗ lực không cần phải nổ ra một cách nghiêm túc và có được cái kết quả hứa hẹn như ý. Thì tôi tạm gọi đó là cái xu thế gọi là đi gần giống với các tôn giáo nhất thần và đa thần ở phương Tây cũng như là phương Đông. Đang khi đó, các tôn giáo nhất thần sau 2000 năm là với một cái vầng hào quang rất mạnh ở phương Tây đó, đang đối diện dần với những cái sự là tụt giảm dân số, cũng như là lượng người đi nhà thờ đó bị giảm dần, các nhà thờ Tin Lành đó bị bán dần, thì người ta phải tìm cách đó để canh tăng, và họ bắt gặp được phương pháp thiền của Phật giáo, vốn là kỹ năng thực tập rất thích hợp với những người làm việc văn phòng và khoa học kỹ thuật hiện đại, nhất là trong giai đoạn cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và trí thông minh nhân tạo. Thì lúc đó con người là vất cạn kiệt cái chất xám qua hoạt động của ý thức. Những cái căng thẳng như là những thách đố đối với sức khỏe tinh thần, sức khỏe thể chất đó, làm cho người ta cần đến những cái kỹ năng thực tập làm chủ cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức để giải phóng nỗi khổ niềm đau. Cuộc cách mạng thiền ở phương Tây đó ra đời trong bối cảnh mà xu thế sống nhanh do sự phát triển của học kỹ thuật đó, đã làm cho con người về bản chất đó, như là nửa cái máy. Từ đó cái xu thế sống chậm, slow living, đã được đề xuất để làm tái cân bằng những cái thái quá mà người phương Tây do chủ trương phát triển kinh tế đó, họ phải trả một cái giá, đó là trầm cảm, tâm thần, tự tử, mệt mỏi, đờ đẫn, mất phương hướng, mất lý tưởng, và dĩ nhiên đó khó có thể trải nghiệm được hạnh phúc an vui trong đời. Tôi dẫn nhập hơi dài để thấy rất rõ việc thực tập thiền đó là một trong những yếu tố không thể thiếu mà các tăng ni đó phải nỗ lực đi đầu, để từ đó đó các tăng ni hướng dẫn lại Phật tử tại gia, giúp cho đệ tử của mình là thực tập được một đạo Phật bao quát, bao gồm đạo đức, trí tuệ và thiền định, chứ không chỉ dừng lại ở phương diện đạo đức hay là ở phương diện trí tuệ, mà phải bao gồm cả ba. Tựa đề bài kinh trong tiếng Pali là Indira Bhavana Suttam. Indira là các giác quan, Bhavana là tu tập. Nghĩa bài kinh đó, gốc đó là kinh căn tu tập, theo bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Là Hòa Thượng vẫn giữ lại cái cấu trúc ngữ danh từ của chữ Hán sát với cái cấu trúc của tiếng Pali. Và nghĩa đen của nó là gì? Sự tu tập các giác quan. Và hiểu theo nghĩa bóng là gì? Sự làm chủ các giác quan. Đây chính là cốt lõi của thực tập thiền. Và bài kinh này là một trong rất ít các bài kinh về thiền được Đức Phật sử dụng để nhắc nhở và khích lệ các đệ tử của Ngài thực tập thiền một cách có kết quả. Thiền chỉ sử dụng một đề mục để gửi gắm tâm trên đề mục đó và giữ tâm lâu dài trên đề mục đó, tức là tầm và tứ. Theo đó, đó cùng lúc ấy tâm không du lịch rời khỏi thân, thân và tâm nó có mặt cùng một chỗ, thiết lập chánh niệm ở nguyên tắc đó đó, thì hành giả sẽ không phải tổn hao các năng lượng tư duy cho những sự vật, sự việc, tình huống mà nó không đang có mặt ở trong không gian bây giờ và trong cái thời gian bây giờ và trong cái không gian là tại đây. Đó là cốt lõi của chánh niệm, là thế. Thiền chỉ giúp cho hành giả đạt được chánh niệm rất dễ, là dựa vào những bài kinh rải rác thuộc kinh Tạng Pali. A-la-hán Buddha Goja, tức là Phật âm, đã tổng hợp thành là 40 đề mục. Và mỗi một đề mục như vậy đó đều có khả năng giữ tâm một cách trung thành với thân. Tâm á, tồn tại cùng thân, trong thân, và không tách rời, không ly dị khỏi thân. Và thiền quán thì gồm có làm chủ thân thể, làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm và làm chủ các ý niệm. Thì đó là những phương pháp thực tập cụ thể để hoàn thiện được chánh niệm và chánh định. Đặc biệt cái cốt lõi của tu thiền đó, thông qua hoặc là phương pháp thiền chỉ hay là thiền quán. Thiền chỉ thì dẫn đến định, thiền quán thì phát sanh tuệ. Hành giả đạt được cái bước đầu và được xem là cốt lõi của việc tu thiền, đó là làm chủ và phát triển các giác quan. Và kinh này trình bày gồm có 4 phương diện. Thứ nhất là không đào tẩu khỏi thực tại của cuộc sống. Thứ hai đó là thực tập buông bỏ mọi chấp mắc. Thứ ba đó là ứng xử của tiệm cận thánh nhân và thánh nhân. Và thứ tư, vai trò của đạo sư. Và kinh này bắt đầu từ một cái cuộc đối thoại tại chùa Kỳ Viên, khi Đức Phật là người chủ động hỏi là một vị Bà La Môn trẻ tên là Uttara về những gì mà thầy của ông này, tức là đạo sĩ Basariya, đã giảng dạy về nền tảng của sự tu tập trong Bà La Môn giáo. Bà La Môn Uttara trả lời: thầy tôi đó thường giảng dạy tông chỉ tu tập như sau: không nên nhìn thấy sắc bằng hai con mắt, không nên nghe các loại âm thanh bằng hai lỗ tai. Ai làm được như thế, người đó được gọi là hiền sĩ, tức là Mâu Ni. Đức Phật hỏi vặn lại Bà La Môn trẻ tuổi này: nếu đó là cốt lõi của sự tu tập, tôi e rằng á, người mù sẽ trở thành thánh nhân sớm hơn người hai mắt, và người điếc á, sẽ trở thành người chứng đạo hơn những người có hai lỗ tai. Vì bản chất của người mù và người điếc là không thấy và không nghe. Lắng nghe Đức Phật phân tích trực tiếp vào vấn nạn của pháp tu, Bà La Môn Uttara đó thững thờ, im lặng, thụt vai, cúi mặt, trầm ngâm, lớ ngớ và cảm thấy rất là xấu hổ và thương cho bản thân mình trong bao nhiêu năm qua đó thực tập theo một cái phương pháp mà các đạo sĩ Bà La Môn cho rằng đó là con đường để một người phàm trở thành thánh nhân. Khi Đức Phật trở thành bậc giác ngộ toàn mãn, những người theo đạo Bà La Môn và Sa Môn nếu tôn kính ngài đó thì gọi ngài là Sakya Muni Buddha. Thì Buddha đây được hiểu là bậc giác ngộ, và Muni đó là nhà hiền triết hay là nhà ẩn sĩ. Sakya đó là tên tiểu bang nơi mà Đức Phật được sinh ra và đã từng làm Đông Cung Thái Tử. Và nghĩa đen của từ đó được hiểu là gì? Đức Phật, nhà hiền triết của tiểu bang Sakya. Thì trong kinh Pháp Cú cũng như một số kinh Pali, Đức Phật đã phân biệt cái sự khác nhau giữa khái niệm Mauni trong đạo giác ngộ của ngài và Mauni trong đạo Bà La Môn. Những người tu tập theo đạo Bà La Môn chủ trương rằng đó, bậc Mauni tức là nhà hiền triết phải là người sống ẩn sâu ở trong rừng hoặc là ở trên núi cao, không giao tiếp quần chúng, không làm việc gì hết, không nói năng, lặng lẽ là lẳng lặng, là thậm chí là lặng thinh từ ngày này sang tháng nọ. Ai làm được như thế phải nói là phải có nỗ lực rất là khó khăn, nhất là ở trong rừng một mình, mỗi ngày phải nghe tiếng chim hót, tiếng thú gầm gừ, biết bao nhiêu nỗi sợ hãi, thiếu thốn thức ăn thức uống, rồi các phương tiện sức khỏe cũng như là các tiện ích cuộc sống. Chỉ có một thiểu số những người thích tu tập mới có thể làm được công việc này. Và ai làm được việc đó thì được gọi là nhà hiền triết, tức là Mâu Ni. Đức Phật không chấp nhận quan niệm đó, vì ngài đã từng trải qua 6 năm Mâu Ni như thế, và đồng thời đã thực tập pháp tu khổ hạnh của các đạo sĩ Bà La Môn, và ngài đã đạt được các kết quả khổ hạnh cao nhất. Đến độ đó, quần chúng đạo Bà La Môn á nghĩ rằng ngài như là hóa thân của thượng đế hoặc là thần Brahma đấng sáng thế, hoặc là thần Shiva đấng di truy, hoặc là thần Vishnu đấng hủy diệt. Thì Đức Phật đã không màng đến các danh xưng ảo đó, và ngài nhận thấy rất rõ phương pháp ẩn sĩ Mâu Ni đó là một sai lầm lớn, không lợi ích gì cho ai. Đức Phật đã quyết định từ bỏ phương pháp này và phát hiện ra Bát Chánh Đạo, còn được là con đường trung đạo. Ngài rời khỏi núi Khổ Hạnh, đi bộ về Bồ Đề Đạo Tràng, nơi cách đó 8 cây số đường chim bay. Sau khi được phục hồi sức khỏe nhờ ăn bát cháo sữa của Sujata, Đức Phật đã thực tập thiền do ngài khám phá, và kết quả sau 4 ngày thực tập, ngài đã trở thành bậc giác ngộ. Ở đây chúng ta thấy là khái niệm ẩn sĩ được Đức Phật sử dụng từ cái kinh nghiệm thực chứng của ngài đó, đó là cái người làm chủ được phản ứng của mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý hình dung, khác hoàn toàn và vượt lên trên cái mà các đạo sĩ Bà La Môn chủ trương là bịt con mắt lại để khỏi nhìn thấy, bịt lỗ tai lại để khỏi nghe, bịt lỗ mũi lại để khỏi ngửi, là bịt cái miệng lại để khỏi nếm, và cuộc thân mình lại không cho nó va chạm, xúc chạm đến bất cứ một vật gì, và khóa ý thức lại để nó khỏi tư duy. Phương pháp đó tôi tạm gọi là bế quan, tỏa cản các giác quan. Lợi ích của phương pháp này đó, về căn bản là chúng ta sẽ xả, giống như là xả kho, xả hàng hay là xả ống khói. Bao nhiêu các cái món hàng đó được chúng ta tích trữ trong một năm, khi bán không hết đó, thì nhà đầu tư đó cần phải thanh lý hàng bằng cách đó là giảm 50%, 70%, thậm chí là cho không. thay vì phải tốn công á, chở hàng hóa đó đi đến chỗ khác bỏ đi thì ta xả hàng ra. Thì khi mà mình thực tập một mình ở tại một cái không gian yên, gọi là yên vắng, thì lúc đó cái việc tiếp xúc giữa mình và người khác không xuất hiện. Và do vậy đó, chúng ta có cái cảm giác tạm thời là gì? Mình rất bình an, có tiến bộ trong tu tập. Nhưng mà thực ra đó, nó là cái bình an do cái không gian không có người, không có sự tiếp xúc các giác quan, chứ đâu phải là cái bình an đích thực. Còn bình an đích thực là chúng ta phải sống trong cuộc đời với những cái tương tác mà mình vẫn làm chủ được các phản ứng theo chiều hướng tích cực và chánh niệm. Phân tích của Đức Phật dầu rất đơn giản, lóe ra được một nhận thức chân chính, đó là nếu do không nhìn mắt để trở thành Mâu Ni thì người mù phải trở thành thánh nhân trước tiên, do không sử dụng lỗ tai để nghe các loại âm thanh thì người điếc phải trở thành là bậc chứng đạo đầu tiên. Nhưng thực ra thì người mù, người điếc rất khổ vì họ không có khả năng để nhìn thấy được hình thù, màu sắc, nghe các loại âm thanh khác nhau. Còn người thấy quá nhiều, nghe quá nhiều và bị não loạn bởi sự thấy và sự nghe này đó thì cảm thấy phiền não gia tăng. Cho nên là khi hạn chế tiếp xúc hoặc là giam mình ở trong một cái căn phòng, hay là tới một cái không gian chẳng hạn như là trung tâm tu thiền 7 ngày, 10 ngày không nói, không tiếp xúc, không nghe, không truyền thông, không điện thoại, không viết giấy, thì tâm của chúng ta nó giống như là nó được xả ra hết mà, nó buông sạch sành sanh tất cả những cái đó làm cho mình mệt mỏi, căng thẳng trong thời gian qua. Hiện nay đó thì trong các trường thiền tại Miến Điện, phương pháp tập tu thiền theo công thức buông xả, tức là buông sự tiếp xúc các giác quan ở một mức độ tối đa, trở thành như là một phương pháp rất được nhiều người ưa chuộng, nhất là giới trí thức, khi mà cái căng thẳng của họ nó quá nhiều do sử dụng cạn kiệt cái nguồn năng lực của ý thức. Thì suốt 10 ngày tu tập như thế đó, người ta sẽ hạn chế tối đa không nói, không nghe, không truyền thông, không tiếp xúc, không giao tế. Và phần lớn những người đến tu tập thiền theo phương pháp này đó, trong 3 ngày đầu đó gần như là muốn căng thẳng, điên loạn lên. Là bởi vì nó đi ngược lại với cái thói quen nói và thấy, rồi cũng giống như nghe. Thì bây giờ mình phải ngưng hết các hoạt động đó. Nhưng đến ngày thứ 5 á, bắt đầu làm quen dần. Và ngày thứ 6 là cảm nhận được sự an lạc do buông xả. Thì phương pháp này đó, về bản chất giống với phương pháp của đạo sĩ Bà La Môn, được Đức Phật á, là phê phán ở trong bài kinh 152 thuộc kinh Trung Bộ. Tuy nhiên tôi vẫn thừa nhận rằng là khi chúng ta thực tập thiền theo dạng xả hàng, xả ống khói do ngừng tiếp xúc các giác quan đó, thì chúng ta sẽ đạt được những cái kết quả nhất định, đó là tâm mình thoải mái lắm. Tôi tạm gọi đó là phương pháp format. Những cái tồn động của phản ứng ý thức giống như là chúng ta dùng cái công cụ format hệ Windows hoặc là Macintosh, thì lập tức toàn bộ các cái vận hành đó của máy vi tính ngưng lại, rồi những phần mềm bị xóa đi, các dữ liệu và tập tin bị xóa sạch, sau đó là tái là nhập lại là hệ điều hành Windows bằng các cái công thức của DOS, rồi bắt đầu nạp lại những phần mềm, đưa vào những tập tin có chọn lọc, đặt nó trong những cái ổ đĩa cứng, và bỏ đĩa cứng là chia ra nhiều cái folder một cách rất là ngăn nắp, bài bản, hệ thống, dễ nhớ, dễ sử dụng. Thì từ lúc đó trở đi đó, hệ điều hành Windows hoặc là Macintosh này nó sẽ gọi là hành hoạt rất là nhanh và hiệu quả. Đó là phương pháp format các hoạt động của ý thức. Phương pháp này là không được Đức Phật khích lệ, mặc dù nó vẫn có những giá trị nhất định. Vì hiện nay phương pháp này đó đã được cư sĩ Govinda Govinda, người Miến Điện sống tại Ấn Độ, truyền bá và đã lập lên khoảng trên 150 trung tâm tu thiền trên toàn cầu, mà phần lớn người đến thực tập là giới trí thức và những người đó tiếp xúc với máy vi tính quá nhiều, với kỹ thuật khoa học quá nhiều đến độ đó là thái cực. Cho nên đó, phương pháp xả format này đó là tạo ra một hiệu quả rất là cao. Thì tôi khuyên nếu quý vị sử dụng phương pháp đó đó, thì đối với các doanh nghiệp và những người làm việc quá nhiều về bộ não đó, thì mỗi năm á nên thực tập nhiều nhất là 4 lần, chuẩn hơn là khoảng 2 lần, tức là 6 tháng một lần, để mình xả bớt đi, sau đó mình quay trở lại với cuộc sống. Còn nếu mỗi tháng đều tu 10 ngày đó, thì nó dẫn đến tình trạng là bị nghiện, nghiện xả. Và từ đó là quý vị sẽ bỏ rơi trách nhiệm xã hội, trách nhiệm gia đình, thậm chí là trách nhiệm bản thân, vì mình buông hết tâm mình nó khỏe dữ lắm. Và đó là một thái cực. Rất nhiều Phật tử đến tu thiền tại các trung tâm đó thiếu sự hướng dẫn bài bản, và nhất là dựa vào tinh thần mà Đức Phật đã dạy trong bài kinh 152 trung bộ này đó, thì gần như đó là tháng nào cũng bỏ ra 10 ngày để tu thiền theo kiểu là cắt đứt mọi phương tiện truyền thông và tiếp xúc các giác quan. Cái đó đã dẫn đến tình trạng đó là người đó không còn mặn mòi gì với tất cả các hoạt động Phật sự và các hoạt động nhập thế độ sinh. Thì chúng ta phải nhớ đến cái tình trạng quá đô, overdose. Và như thế đó là nó rơi vào cái cực đoan mà các đạo sĩ Bà La Môn đã chủ trương qua cái cuộc đối thoại giữa Đức Phật với vị Bà La Môn trẻ là Uttara. Chúng ta thấy cái sự đối lập về phương pháp tu của Đức Phật đó là chánh niệm hiện tiền khi các giác quan tiếp xúc với thế giới hoàn cảnh, còn đang khi đó các phương pháp khác của Đạo Bà La Môn đó là bế quan tỏa cản các giác quan. Điều hai, buông bỏ mọi chấp trước. Nếu trong phần dẫn nhập của bài kinh này, Đức Phật đề cập đến tình trạng không nên đào tẩu khỏi các thực tại, mà về bản chất chúng là đối tượng nhận thức của các giác quan. Chẳng hạn như màu sắc và hình thái đối với mắt, các loại âm thanh đối với lỗ tai, các loại mùi đối với mũi, các loại vị đối với lưỡi, các vật xúc chạm đối với thân, và mọi thứ trên đời đó đối với ý thức. Thì trong phần 2 đó, Đức Phật đề cập đến là cái cách làm thế nào khi các giác quan tiếp xúc với cái trần cảnh đó, chúng ta buông bỏ được mọi sự chấp dính. Là khi sự tiếp xúc với thực tại là không thể không diễn ra. Quý vị có đào tẩu là khỏi cuộc sống này, vào trong rừng, ở trên núi, là độn thổ dưới lòng đất, hay là sống ở dưới tàu nằm dưới biển, hoặc là bay cao trên bầu trời, thì sự tiếp xúc mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm vẫn diễn ra. Có điều đó nó không liên hệ nhiều đến con người thôi, mà con người đó cũng là đối tượng mang lại hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng là đối tượng mang lại các phiền não. Cho nên khi mà một người trải qua quá nhiều các thăng trầm, vinh nhục, thành công, thất bại, lên voi xuống chó đó, thì tự động cái khuynh hướng của họ là gì? Muốn thu rút mình lại và trở thành ốc đảo của riêng mình thôi. Đó là một cái phản ứng rất thông thường mà chúng ta có thể thông cảm được. Và tình trạng thu thúc mình lại đó, nó giống như là con rùa rút đầu và tứ chi vào trong cái mai. Theo đó, nó nghĩ rằng là các con vật lớn hơn không thể tấn công được, và từ đó nó tạo ra một cái cảm giác trấn an và bình an. Nhưng thực tế đó không phải là sự bình an đích thực, chỉ là một sự phòng hộ thôi. Và con rùa không thể sử dụng phương pháp rút đầu và tứ chi vào trong cái mai lâu dài được, nó phải lò đầu ra và dùng bốn cái chân của nó để tiến tới phía trước tìm các thức ăn và tiếp tục sống, chứ không thể gọi là giữ trong cái tình trạng của cái mai được. Thì tương tự theo Phật đó, chúng ta không thể cắt đứt mọi gọi là hoạt động giác quan và bế hết tất cả các hoạt động giác quan đó lại. Chúng ta phải tiếp xúc với cuộc sống hàng ngày, dầu là ở đâu. Vấn đề còn lại là gì? Tiếp xúc bằng chánh niệm và tiếp xúc bằng tỉnh thức thế thôi. Đức Phật dạy như sau: này các đệ tử, chẳng hạn như khi mắt nhìn thấy màu sắc, tai nghe các loại âm thanh, mũi ngửi các mùi, lưỡi nếm các vị, thân xúc chạm và ý hình dung, thì các vị có thể phát khởi ra một nhận thức rằng đây là những điều dầu tôi hài lòng hay không hài lòng, hoặc chưa xác định được cái phản ứng tâm lý, thì nên nhớ rằng cái gì xuất hiện, cái đó sẽ có mặt dưới dạng thô. Đó là ban đầu, luôn luôn có xuất hiện một loại nhận thức về cái là các điều kiện khi chúng ta tiếp xúc giác quan với thế giới trần cảnh. Đức Phật dạy rằng là này các đệ tử, buông xả là điều an tịnh và thù diệu, tức là buông xả phản ứng chấp trước. Mà phản ứng chấp trước nó thường diễn ra theo ba cách thôi. Đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống như ý, hài lòng, hợp gu, thì chúng ta sẽ trổ về một nhận thức là gì? Đeo bám vào và tư hữu hóa nó, trở thành là cái sở hữu của mình. Một phản ứng rất là thông thường mà tất cả những người phàm thường dướng phải ra. Tương tự, đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống không như ý, không hài lòng, không thích thú, thì chúng ta trổ về một cái phản ứng là gì? Vẫy tay chào, đào tẩu khỏi thực tại, hoặc là liều mạng hơn thì phất là. Thậm chí có nhiều người đã chọn cái cách giải pháp là gì? Không đợi chờ chung, để chúng ta không tiếp tục, tức là đưa vào trong cuộc sống của mình đó, các phản ứng phiền não mà do sự tiếp xúc với những người sự vật như vậy chúng ta cảm thấy không thoải mái tí nào. Phản ứng thứ ba đó thuộc về tâm si mê, đó là chúng ta không xác rõ cái tâm của mình hoặc đứng về phía thích thú hay là đứng về cái phía không ưng, rơi vào cái trạng thái lần hừng đó, thì cái đó được gọi là trung tính. Thì cái trung tính này về bản chất nó thuộc về phản ứng vô minh. Đức Phật dạy chúng ta làm chủ được ba loại phản ứng phàm phu nêu trên, tức là bằng cách nào đó đừng có dướng kẹt vào cái phản ứng đó. Cái việc đó là rất khó làm, và cái bước thực tập căn bản nhất để hạn chế tối đa sự dính dướng của tâm đối với cái phản ứng giác quan đó là buông xả để tạo ra trạng thái an tịnh và thù diệu, tức là rất là mầu nhiệm. Và buông xả ở đây đó nên hiểu là gì? Buông xả ý niệm dướng dính về tất cả những gì mà các giác quan chúng ta tiếp xúc, chứ không phải là buông xả thế giới vật chất này. Đây là hai cái này nó khác nhau hoàn toàn đó. Tôi nói ví dụ như đến cuối năm chuẩn bị cho ngày Tết, nhiều người đó có thói quen là gì? Là thu dọn nhà cửa lại, sơn phết mới, làm thế nào đó cho căn nhà của mình đó vừa sáng sủa, tiện ích, thoải mái, và những gì không cần thiết để sử dụng suốt một năm đó, thì thường họ sẽ bỏ đi. Còn ở Hoa Kỳ, Canada và Úc đó, và châu Âu đó, thì người ta có cái văn hóa gọi là gala sale, tức là bán đi với cái giá rẻ thay vì vứt bỏ sọt rác phí. Thì họ ra một cái thông báo ở các cái ngã đường gần với cái nơi mà họ đang sống, cái số nhà đó vào mấy giờ ngày mấy tháng mấy có garage sale. Thì thường á, những người tiết kiệm tiền á, sẽ đến những nơi bán như vậy, chọn lựa các món hàng và mua với cái giá nó chỉ bằng là 1/20 hoặc 1/10 thôi so với giá thật. Tức là bán xả hàng. Và giờ đối với một căn nhà đó thì hàng sử dụng, hàng tồn nó có nhiều. Tức là những vật dụng mà họ đi du lịch ở chỗ này, chỗ nọ, sau thời gian họ thấy rằng là nó không có cái mục đích gì hết, thôi bỏ đi, nên xả nó ra. Thì đó là vứt bỏ các cái sở hữu vật chất từ ở trong nhà mình ra khỏi bên ngoài, hoặc là chuyển giao cái quyền sở hữu của chúng ta cho người khác. Đó là xả về vật lý. Còn khái niệm buông xả mà Đức Phật gọi đây đó là gì? Là trạng thái thư thái an nhiên của tâm, chứ không phải là vứt bỏ. Các bạn dịch chữ Hán á, thì thường dịch là chữ phóng. Phóng là vứt đi, quăng ra, ném đi, để chúng ta dễ hình dung thôi. Thực ra đó là quăng đi bằng tâm, ném đi bằng tâm, tâm mình nó không vướng dính vào, chứ phải ném bằng một cái vật thể cụ thể, bằng cái tay hay là bằng cái chân, và dùng cái là các cái dụng cụ xúc rồi hất đổ đi. Hai cái này nó khác nhau hoàn toàn. Và khi muốn xả được bằng tâm, tâm không vướng dính khi các giai quan tiếp xúc với trần cảnh á, thì cái cảm giác an tịnh phù diệu xuất hiện. Thì đây là cốt lõi tu thiền mà Đức Phật dạy, khác với gọi là bịt mắt, bịt tai, bịt mũi, bịt miệng, chối cơ thể và bịt tâm, mà các đạo sĩ Bà La Môn thường xem rằng đó là cách tốt nhất để trở thành tức là nhà hiền triết, tức là Mâu Ni. Đức Phật dạy tiếp, cái gì xuất hiện trong tâm đều nên gọi là vượt qua và chỉ giữ lại trạng thái xả ở trong đầu thôi. Xả đây là trạng thái thư thái an nhiên tĩnh đại của tâm. Các tổ sư Trung Hoa và Việt Nam đó, mặc dầu không dùng khái niệm xả và thay thế bằng cái khái niệm như ở tại Việt Nam đó, là vô tâm, đối cảnh vô tâm mạt phấn thiền, tức là khi các cái quan tiếp xúc với thế giới trần cảnh, giữ được cái trạng thái không có phản ứng, tức là vô tâm là không phản ứng tâm, không vướng dính vào. Mà đang khi các thiền sư Trung Hoa đó thì gọi là vô niệm, tức là mọi ý niệm nó không phát sinh, thì cái đó được gọi là cốt lõi của thiền, đang sống ở trong thiền, và do vậy không cần phải đi tìm thiền ở bất cứ nơi nào khác. Tôi xin nhấn mạnh về cái sự khác nhau giữa lời dạy của Đức Phật, tức là buông xả bằng ý niệm tâm, so với cái vô tâm hay là phu niệm. Vô tâm và phu niệm đó là một cái hình thức là bế ý thức, tức là yếu tố thứ sáu vốn chi phối mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm và thân xúc chạm. Và ở đây đó, cái cốt lõi đó sẽ giúp cho hành giả đạt được cái gọi là hiền sĩ, tức là Mâu Ni trong Đạo Bà La Môn. Còn đang khi Đức Phật á, dạy buông xả, tức là không phải là mình đó là vô tâm hay là vô niệm, mà là giữ chánh niệm và tỉnh thức khi cái sự tiếp xúc đó được diễn ra. Đó là cái khác nhau rất căn bản giữa Đức Phật và các vị thiền sư, trong đó có thiền sư Việt Nam và Trung Hoa. Toàn bộ kinh Pháp Bảo Đàn dạy về phương pháp tu tập thiền là vô niệm, tức là không đề khởi các ý niệm và duy trì cái trạng thái đó. Thì đó cũng là một cái nó rất gần với điều mà Đức Phật gọi là gì? Buông xả bằng ý niệm. Tức là ý niệm nó vẫn diễn ra nhưng mà mình không chấp vào thì gọi là buông xả. Nó là một trạng thái như nhiên, an nhiên. Còn khi mà mình đó, chủ trương vô niệm đó là không khởi lên các ý niệm, thì cái này nó thuộc về là phản ứng trung tính. Mà đoạn kinh vừa được trích dẫn nêu trên đó, được xem là thuộc về một phần của vô minh. Tức là giữa Đức Phật và các vị tổ sư thiền, chúng ta thấy vẫn còn đó một cái khoảng cách rất là lớn. Đang khi toàn bộ tông chỉ thiền công án và thoại đầu đó, được Việt Nam truyền bá đề cao là đối cảnh vô tâm chính là thiền thôi. Đang khi đối với cảnh vô tâm, Đức Phật gọi đó là gì? Phản ứng trung tính, tức là vô minh. Giữ lại vế xả được Đức Phật mô tả là phải tiến hành với một cái tốc độ rất là mau chóng. Và Ngài mô tả cái tốc độ mau chóng đó giống như là cái động tác gọi là mấp máy của con mắt ta. Người đang mở mắt nhắm lại, hoặc là người đang nhắm lại mở mắt ra, thì cái động tác đó chỉ diễn ra trong vòng một tích tắc, hay là đơn vị nhỏ nhất của thời gian, tức là không có trì hoãn nó, không kéo dài nó. Cái trạng thái xả ở tâm rất là nhanh chóng. Phần lớn khi mà con người bị ám ảnh bởi tiến trình ký ức về quá khứ, thì thường hồi tưởng quá khứ, tái cấu trúc lại quá khứ bằng một bộ phim ở trong đầu của mình. Và nó tấn công mình với hình thức là gì? Nói nhảm ở trong đầu, hay là nói nhảm trong tâm. Thì khi mà mình là ngồi thực tập thiền, hay là thực tập niệm Phật, hay là thực tập tụng kinh, mà nếu không buông xả được ở tâm á, thì chúng ta bị rơi vào trạng thái là nói nhảm ở trong đầu. Không gian đó vẫn rất là yên lắng, không có một tiếng ồn, không có một bóng người, không có ai tác động qua lại, nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục lý sự ở trong đầu của mình. Thì lúc đó đó, người lý sự này đó vừa đóng vai là viết kịch bản, vừa đóng vai là đạo diễn chính, và cũng vừa đóng vai là diễn viên chính, đồng thời kiêm luôn cái vai phản biện. Cái tình trạng này phần lớn chúng ta gặp phải trong giai đoạn đầu lúc mới tu thiền, khi mà chưa có được cái kỹ năng buông xả đúng cách. Cái gốc lõi của tu thiền là buông xả tâm, chứ không phải là buông xả bằng vật lý nha. Để tự cô lập mình với một cái không gian, và là không có giao tiếp với ai hết. Tương tự đối với lỗ tai, thì khi nghe các loại âm thanh đó, Đức Phật dạy chúng ta thực tập buông xả giống như một lực sĩ dùng cái động tác búng lỗ tai là thế này. Chỉ có một tích tắc thôi, cái vật đang dính ở trên cái đầu móng tay đó sẽ được văng đi, có thể là 10 mét, 20 mét, và lực sĩ nào mạnh nữa đó có thể lên đến là 30-40 mét, nó rời khỏi cái cơ thể của chúng ta. Thì dùng cái hình ảnh búng móng tay đó để cho chúng ta thấy là gì? Rất nhanh chóng, không có chần chừ, không liếm tuyết, không tiếc nuối, không bám víu, không có xem xét lại, không đánh giá lại, mà phải làm ngay lập tức ta. Nhưng mà phải làm bằng tâm, đó là tâm an nhiên, chứ không phải là làm bằng cái thân thể là ném quăng. Thì do vì các cái hình ảnh được Đức Phật sử dụng minh họa về cái trạng thái an nhiên bằng các cái động tác cụ thể, cho nên nhiều người nghĩ buông xả là gì? Quăng bỏ đi. Và trong đó đó, tệ hại nhất là quăng bỏ trách nhiệm xã hội, quăng bỏ trách nhiệm gia đình, và quăng bỏ trách nhiệm bản thân. Thì những người này quăng bỏ như vậy thì họ đâu phải vướng kẹt gì đâu, nên tâm của họ thoải mái lắm. Nhưng mà điều đó đó là đi ngược lại với tinh thần chánh niệm mà Đức Phật đã dạy. Khi lỗ mũi ngửi các mùi vị hoặc thơm hoặc thối, hành giả thực tập buông xả bằng tâm, như cái hình ảnh những giọt mưa rơi vừa chút đổ xuống ở trên các lá sen, là bắt đầu là lá sen nó bị nghiêng đi và nước đó bị rớt xuống ở dưới hồ hay là dưới mặt đất, tức là không lưu giữ làm cái gì hết đó. Đó là thực tập buông xả. Thì bằng cách này, người thực tập á, cứ liên hệ một nỗi khổ niềm đau, một cái ức chế về ký ức quá khứ nào đó, giống như là những giọt nước đang trút lên lá sen. Và nếu như lá sen đó có cái cấu trúc là hình phiểu như thế này, thì nước sẽ trữ lại được lâu. Và ở cái vị trí trũng nào mà nước đang bám lên, sau một thời gian 5 ngày, 7 ngày, 9 ngày, ở vị trí đó sẽ xuất hiện cái hiện tượng bị úng thối, và lúc đó lá sen này sẽ bị hư. Thì tâm của người nếu mà bị biến dạng như một cái phiểu trũng như thế này, và trữ hết tất cả những nỗi khổ niềm đau của quá khứ hoặc là chuyện vừa mới xảy ra, thì người đó không thể nào có được cơ hội để trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây. cho nên phải liên tưởng hình ảnh đó để là phóng thích các nỗi khổ niềm đau ra khỏi tâm. Khi lưỡi nếm các mùi vị, Đức Phật sánh ví qua hình ảnh cũng giống như một lực sĩ khạc nhổ đờm từ ở cái cuống họng của mình ra bên ngoài, có thể vứt ra một cách rất là nhanh chóng ra khỏi cơ thể và miệng của chúng ta với một cái khoảng cách là 2 mét 3 mét, tức là không có tiếc nuối gì hết á, phải quyết liệt để tống thứ nó ra bên ngoài. Khi thân xúc chạm với các Phật thì Đức Phật sánh ví việc thực tập buông xả giống như á cái người mới duỗi tay chân ra bây giờ mới co lại. Hoặc là quý vị có thể liên tưởng đến hình ảnh của lá mắc cỡ đó, khi bất cứ một cái vật dụng nào đụng vào nhánh hay là lá thì các lá mắc cỡ sẽ khép lại liền như một cái phản ứng có ý thức của con người. Là xúc chạm với các giác quan thì đó tâm chúng ta thu rút lại để không tiếp tục tạo tiền đề cho cái sự chạy theo bám víu díu dính là mắc kẹt vào cái phản ứng đó, thì đó được gọi là buông xả của tâm. Hoặc là khi ý thức nhận thức về chuyện đã qua, chuyện sắp tới hay là chuyện đang diễn ra hiện tại, người thực tập thiền buông xả ở đây đó phải liên tưởng đến hình ảnh giống như là từng giọt nước nhỏ rơi một cách chậm chạp trên một cái chậu sắt nóng, từng giọt bốc khói rất nhanh. Thế đây là một hình ảnh mà Đức Phật đưa ra rất ấn tượng. Hoặc là quý vị vào trong sa mạc có cái độ nóng từ 48 độ C trở lên đó, thì khi quý vị rải dùng một cái nhánh lá nhúng nước vào hắt ra lên bầu trời thế này, chúng ta thấy bắt đầu khói nó bốc ra, và khi những cái giọt nước nhỏ lăn tăn á còn lại rơi ở trên mặt đất của cát nóng thì nó bắt đầu nó chớp phùm lên một cái và trở thành bốc khói, tức là không lưu giữ lại gì hết á. Đó là 6 hình ảnh Đức Phật sử dụng mô tả sự thực tập buông xả ở tâm khi mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân xúc chạm ý hình dung, khác hoàn toàn với cách thức mà các đạo sĩ Bà La Môn dạy tín đồ của họ, đó là cắt đứt các giác quan. Hiện nay thì trong cộng đồng Phật giáo đó, một số chùa thì có bộ tượng chú tiểu bịt mắt, chú tiểu bịt tai, chú tiểu bịt miệng, và gần đây thì có thêm tượng thứ tư đó là chú tiểu ngồi thông dong. Cái bịt mắt, bịt tai, bịt miệng đó nó phù hợp với phương pháp tu của đạo Bà La Môn mà Đức Phật đó đã phê phán ở trong bài kinh này, và có lẽ người nào đó rất là vững về phương pháp chánh niệm về tỉnh thức đã nắng tạo ra ý tưởng là có chú tiểu thông dong, mắt vẫn mở, lỗ tai vẫn nghe, mũi vẫn ngửi, lưỡi vẫn nếm thân vẫn xúc chạm, nhưng mà không dú dính vào những thứ đó, thì cái đó được gọi là thông dâm, tức là buông xả ở tâm. Cho nên nếu ai thích làm bộ tượng không thấy, không nghe, không nói thì nên để thêm tượng thứ tư phản ánh phương pháp của đạo Phật ở trong kinh này, đó là thông dâm. Nhưng mà không á, chúng ta đang vô tình truyền bá học thuyết của đạo Bà La Môn mà mình lại lầm tưởng rằng đó nó là của Đức Phật dạy, điều đó rất là nguy hại. Luôn tiện tôi xin mở một quạt đơn nhỏ là có một số chùa thờ hình ảnh đó, một cậu bé rất là bụ bẩm, tai đó thì đang lấy sữa và mút ngậm vào trong miệng của mình. Nhiều người lầm tưởng rằng đó là La Hầu La, con trai của Đức Phật ở mấy tháng tuổi đầu. Thực ra đó là biểu tượng của thần Krishna trong đạo Bà La Môn, được xem là hóa thân thứ 5 của thần Shiva, tức là đấng duy trì sự sống và bảo vệ sự sống của con người theo quan điểm thần học của Đạo Bà La Môn. Và Krishna khi lớn lên đó, thì có cái biểu tượng là gì? Là đứng một chân, chân còn lại thì tạo dáng, tạo duyên. Và trên tay cầm một cái ống sáo để thổi. Thì lúc mình không có tìm hiểu kỹ đó, thì vô tình đó là các tu sĩ mà chúng ta lại truyền bá Đạo Bà La Môn, do mình không có nghiên cứu thấu đáo. Và đó là điều nên tránh. Như vậy cốt lõi của sự thực tập buông xả theo tinh thần Phật dạy trong kinh Tạng Pali nói chung và bài kinh Căn Tu Tập 152 trong kinh Trung Bộ nói riêng, đó là không vướng dính vào các phản ứng, tạm gọi là phản cảm xúc, đối với cái thích, cái không thích và trung tính. Điều 3, ứng xử của các bậc hữu học. Đề cập đến là các bậc vô học, tức là đã chứng đắc đạo quả A-la-hán trở lên, thì cái phản ứng của các ngài đó là gì? Luôn luôn có trạng thái xả khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm với hình dung. Đối với các bậc hữu học, tức là đang đi trên con đường để chứng đắc quả thánh, từ trong đó phần lớn là các vị tu sĩ tăng và ni, và một thiểu số là các Phật tử tại gia sống đời độc thân, thì việc tu tập của họ đó không thể đạt được 100% thành quả như các vị vô học được. Thì dĩ nhiên đó, cái sự khác biệt đó, đó là có thể thông cảm và chấp nhận được. Thì trong bài kinh này đó, Đức Phật đã đề cập đến cái cách thức đó là thực tập buông xả mà các bậc hữu học, trong đó có chúng ta, cần phải nên làm, và làm ở mức độ tương đối như thế này. Thứ nhất, khi sáu giác quan tiếp xúc với thế giới trần cảnh, dù là tạo ra cái phản ứng hài lòng hay không hài lòng hoặc là trung tính, vị ấy đó phải cảm thấy xấu hổ khi tâm mình bị vướng chấp vào một cái gì đó. Thì đây là yếu tố rất quan trọng. Tức là phải khởi lên hai phương diện, tàm và quý. Tàm tôi tạm dịch đó là xấu hổ cá nhân, mặc dù người khác không hề biết, và quần chúng tung hô mình như là một thần tượng, nhưng mà khi đánh giá là chính mình đó, chúng ta thấy là tôi vẫn còn bị vướng kẹt phương diện A, chưa thực tập được phương diện B, chưa có thể trở thành như là con người đang hướng đến qua vị thánh nhân, thì tôi cảm thấy rất xấu hổ về việc đó. Tức là luôn luôn đề cao cái tính xấu hổ đó, để là nỗ lực thúc đẩy mình lên với các tinh thần của mình, làm cho mình tiến bộ hơn chính bản thân mình của ngày hôm qua, của tháng trước, năm trước, 10 năm trước, 20 năm trước, 30 năm trước. Tôi tạm dịch quý là xấu hổ xã hội. Là có nhiều người đó, nó bị hư cái phản ứng là xấu hổ cá nhân à. Không cảm thấy xấu hổ gì hết á. Thì lúc đó bị phê bình bởi những người đối lập, bởi những kẻ thù, bởi những người chống đối, hoặc là những nhà phê bình trung lập, hay là những người xây dựng góp ý chân thành. Thì lúc đó bắt đầu mới nhận ra rằng là đây là những điểm bất toàn mà tôi đang bị dính kẹt, tôi cảm thấy xấu hổ. Chứ lúc đó mà nó đứt luôn dây thần kinh xấu hổ thì cái đó không thể nào tiến bộ được. Thành phần là điếc không sợ súng, cùi không sợ lỡ, thấy quan tài không đổ lệ, đối với các hành xử thuộc về phàm tục, đối với các hành động thuộc về phạm pháp, đối với các giao tế dân sự thuộc về lỗi sơ xuất hay là kinh xuất, mà không trổi về một cái phản ứng cảm thấy xấu hổ đó, thì tôi tin chắc rằng là người đó khó có thể có được những tiến bộ. Trong bài kinh Soi Gương Nhân Cách, ngài Xá Lợi Phất nhắc nhở các vị đồng tu làm thế nào đó để mỗi ngày nó phải soi gương lại nhân cách của mình, Và điều đó đó nó cũng giống như là việc một thanh nam hay thanh nữ vào buổi sáng trước khi đến đây làm việc đó, đó là nhìn vào một tấm gương và quan sát một cách rất chi tiết những cái biểu hiện trên gương mặt mình thông qua cái thương phẩm của tấm gương. Nếu nổi lên một cái cục mụn hay một cái vết bầm nào đó thì lập tức các chị em phụ nữ cái gì dùng phấn son để phủ che nó, và bằng cách này đó người ấy sẽ có cảm giác là tự tin hơn. Gương mặt của tôi hôm nay rất đẹp, rất hồng hào, rất thoải mái, và có thể làm cho họ đó dễ thành công trong các cái tương tác xã hội và cộng đồng. Người nam thì không có thói quen đó là son phấn, nhưng vẫn thích là chỉnh chu chính mình ở trước tấm gương, chải tóc, sức dầu thơm, đó là điều chỉnh cà vạt, rồi làm cho mình đó là sáng sủa và trở nên ấn tượng hơn. Thì ai cũng có thói quen như thế, hoặc ít hoặc nhiều. Chỉ có người tu á, thì sau một thời gian tu tập mình không còn màng đến cái ngoại hình của mình nữa. Cho nên nhiều người tu chẳng hạn như là ngay cả bản thân tôi, trong phòng tôi là không có một cái tấm gương nào hết trơn. Trong nhà vệ sinh nơi tôi ở cũng không hề có tấm gương nào, tôi chẳng cần phải soi gương. Thì cái đó nó là ngoại lệ rồi. Một thiểu số các tu sĩ như thế, hoặc là phần lớn các tu sĩ như thế, tức là không còn phải bận tâm nữa. Còn phần lớn người ta phải đều bận tâm đến cái bộ dạng của chính mình, và bằng cách đó đó người ta mới điều chỉnh lại và làm cho họ trở nên ấn tượng và được là ưa thích bởi những người có cơ hội tiếp xúc và làm việc chung. Thì bằng cách này đó là khi tiếp xúc đó, là chúng ta phải thấy có điều gì bất toàn hoặc là dướng dính vào hình thù màu sắc hay là các loại âm thanh vân vân, thì phải trỗi dậy cái cảm giác xấu hổ. Đang ghi nhiều Phật tử tại gia bây giờ, quý vị biết đó, từ khi giác ngộ đạo Phật, nghe các bài giảng trên mạng hay là đến trực tiếp các khóa tu để nghe trực tiếp giảng đó, đã không còn xem tivi nữa, đã không còn xem đó, là trong nhà ngoài phố nữa, hay là các cái phương tiện giải trí ngoài đời mà trước đây đó thiếu nó là họ chịu không nổi. Nhiều Phật tử họ tâm sự như thế, tức là họ thấy rất rõ là cái thời gian kiếp người còn lại của họ sau khi giác ngộ Phật đó, có người là được may mắn là nửa kiếp người, có người chỉ còn có một phần tư kiếp người, có người còn một phần năm, có người chỉ còn có vài năm, có người còn vài tháng. Quỹ thời gian đâu có nhiều, cho nên họ dành toàn bộ cái sự quý giá nhất của thời gian của họ đó cho việc nghe pháp. Thì không có lý do gì mình là người xuất gia bỏ hết mọi thứ, mà phần lớn á, cái bối cảnh gia đình của người xuất gia trong đạo Phật hiện nay đó đều là những người ở dạng trung lưu trở xuống. Chỉ có một thiểu số là gia đình giàu có, triệu phú, tỷ phú đi tu thôi, còn đại đa số vẫn là giới bình dân. Thì có gì đâu mà phải tiếc nuối, mà không có buông bỏ được. Và nhiều Phật tử tại gia đó, người ta bỏ luôn nghe nhạc. Trước đây người ta phải search là trên mạng, hoặc giai đoạn cách đây 20 năm trở về trước, người ta phải tìm đọc các cái tờ báo, các cái tờ tạp chí. Thậm chí có người ta mua đó là đến vài ba chục tờ báo để tìm thấy cái hình ảnh hoặc là tin tức về những người mà họ thần tượng, và họ biến họ trở thành một fan hâm mộ. Bây giờ kể từ khi giác ngộ Phật rồi, nghe Phật pháp rồi đó, họ không thèm nghe nhạc luôn. Thì không có lý do gì mình người xuất gia mà mình lại đi nghe nhạc đời, nhạc tình rên rỉ, ỷ ôi, đau khổ. Đang kia mình là vượt qua những cái thói quen và lối sống là bình thường đó. Đó là khởi lên cái tâm nạn, cái tâm niệm xấu hổ để làm cho chúng ta dễ tiến bộ lắm. Tức là cứ đối chiếu với các Phật tử đó là tinh tấn và điển mẫu, họ đạt được những cái chuẩn mực nhất định, thì không có lý do gì mình là người xuất gia, lẽ ra là mình là thầy của họ mà mình lại không bằng họ. Thì cái cảm giác xấu hổ đó nó giúp cho chúng ta sẽ tu đó là tiến bộ khi mình còn bị vướng chấp, đang khi các Phật tử ở lại thoát ra. Tôi xin kể một cái câu chuyện trong thiền học đó. Chuyện nói về cuộc đàm đạo khá lý thú giữa một nhà vua giác ngộ chân lý và một vị đạo sĩ sống ẩn sâu trong rừng. Vì tôn kính bậc đạo sư của mình đó, cho nên đó là khi đi đến một cái cánh rừng nhà vua đã yêu cầu đó là hạ kiệu xuống và để cho lính đó dừng lại chỗ đó. Nhà vua đóng vai đó là một tín đồ, từng bước là thảnh thơi tiến về cái cốc mà vị đạo sư đang sống và đảnh lễ vị đạo sư đó, ngồi qua một bên với lòng tôn kính để hỏi đạo và trải nghiệm cái không gian đó là yên tĩnh thấm nhuần đạo pháp do vị đạo sư đó, đó là giải thích và hướng dẫn cặn kẽ. Thì lúc đó đó bỗng dưng ở một cánh rừng nơi mà các binh sĩ đang là dừng đó để mà canh gác cái sự an toàn nhà vua bị phát hỏa. Cái câu chuyện này mô tả hai thái độ tâm lý rất là đối lập. Vị đạo sĩ đó mặt cứ giáo giác nhìn về cái đám cháy thôi, còn đang khi nhà vua thì ngồi thản nhiên bất động như thể không có việc gì xảy ra. Thì sau cái buổi pháp thoại xong đó thì hỏi ra mới biết là gì, vị đạo sư này chỉ có hai ba bộ đồ thôi mà ông phê đồ cái chỗ đó. Bây giờ đám cháy xảy ra thì coi như là không còn áo quần để mặc nữa, không lo, cái tâm ông bị phân tâm đi. Đang khi nhà vua đó là tiền rừng biển bạc có cái gì mà ông không có đâu, ông đâu có thiếu cái gì, có trái 10 cái như thế, 100 cái như thế, 1000 cái như thế, ông cũng chẳng phải lo, ông có những cái khác để thay thế vào, thậm chí còn đẹp hơn. Cho nên đó, trong trạng thái đó ông trở nên thản nhiên. Không khéo đó, một số tu sĩ chúng ta rơi vào cái tình trạng giống như ông đạo sĩ ở trong câu chuyện thiền này. Thế mình buông bỏ hết mọi thứ rồi, có một số thứ đó, nó là vật dụng tùy thân, như là ba chiếc y, rồi một cái đải lọc nước, rồi một vài vật dụng căn bản, rồi cây kim, rồi ống chỉ, ngày xưa đó là như vậy thôi. Một cái bát là tam y nhất bát, là hành khách từ chỗ này đến chỗ kia ngày này qua ngày nọ, sống thông dong vô sản đúng nghĩa. Nhưng không khéo rồi đó, chúng ta sẽ bị dướng vào những thứ mà người tại gia người ta phải nhả ra để tạo phúc báo cho mình. Còn một số tu sĩ đó lại đi tích tập vào và không biết đó là chia sẻ cái phước mà mình có được từ cái niềm tôn kính của bậc thầy tại gia để làm các cái việc nghĩa, việc nhân ái, việc từ bi trong cuộc đời. Cho nên đó, khởi nên cái tâm niệm xấu hổ, để từ đó Đức Phật dạy tiếp tục là gì? Đi đến cái gọi là nhàm chán. Tức là cái việc thực tập tâm an nhiên là phải phát xuất từ trạng thái xấu hổ để đi đến nhàm chán. Khi có xấu hổ rồi mình thấy mình quê quá, tệ quá, dở quá, chưa xứng đáng, thậm chí là thua người tại gia, cho nên tôi phải nhàm chán các cái nghiệp xấu mà tôi đang bị vướng kẹt, đang bị dính phải vào. Và bằng cách này đó, Đức Phật nói kết quả mà người hữu học đạt được đó là gì? Sẽ rũ bỏ được các sầu não và khổ đau. Đó là một cái tiến trình tâm lý và cái cách xử lý sự vướng dính bắt đầu từ xấu hổ, nhàm chán để được an vui. Và để thực tập đó, thì Đức Phật dạy làm các hành giả tiếp tục khi an trú với tưởng không nhàm chán thì liền đạt được tưởng không yếm ly. Thì đối với chánh đạo rồi các cái nội dung thực tập tu, các Phật sự đang gánh vác, những đóng góp phụng sự dân sinh và bất cứ cái gì thuộc về tích cực và có giá trị cho đời, thì các hành giả nên an trú với cái tâm tưởng là không nên nhàm chán, tức là không mệt mỏi, không bỏ cuộc, không vứt bỏ trách nhiệm, tức là phải gánh vác nó. Ở đây chúng ta thấy là Đức Phật rất là năng động, và ngài chủ trương là các tu sĩ tu theo ngài phải trở thành là những người gánh vác mà năng động để đạt được nhận thức là không yếm ly, tức là không buông bỏ nó. Yếm là chán, ly đó là xa lìa, chán để dẫn đến sự xa lìa. Đôi khi vẫn còn đó một số tông phái, hoặc là do Tây Tạng chủ trương, hoặc do Trung Hoa chủ trương, hoặc do Nhật Bản chủ trương, khích lệ các tu sĩ là văn bỏ hết tất cả mọi trách nhiệm, không làm việc gì hết đó, chỉ lo tu thôi, thậm chí không làm từ thiện. Đang khi trong 6 ba la mật mà người xuất gia phải thực tập, vốn rút lại từ 10 ba la mật ở trong kinh Tạng Pali, bắt đầu bằng sự thực tập trọn vẹn tâm từ bi qua nghĩa cử hiến tặng cái quyền sở hữu về động sản và bất động sản của mình, tức là bố thí. Để ở đây Đức Phật khuyên là gì? Đối với những gì không nên nhàm chán thì không nên khởi lên tâm tưởng đó là yếm ly. Giờ chúng ta phải nhớ việc đó, đang khi thực tập thản nhiên tâm để không bị vướng dính vào hoặc là đam mê hoặc là sân hận, thì chúng ta vẫn phải tiếp tục đề cao trách nhiệm với một cam kết lớn, với sự đóng góp lớn. Không chỉ chủ trương như vậy, Đức Phật là một tấm gương chói sáng về vấn đề này. Đức Phật qua đời ở tuổi 80, từ lúc giác ngộ ở tuổi 35, 45 năm xuyên suốt đó, mỗi ngày Đức Phật chỉ ngủ khoảng 3 tiếng đồng hồ, 21 giờ còn lại là làm Phật sự không mệt mỏi. Và trước khi chết đó, còn phải thuyết pháp giảng kinh, cân nhắc mọi thứ, di chúc mọi thứ cho các đệ tử xuất gia và tại gia, nhắc nhở họ, rồi mới trút hơi thở cuối đời ra đi một cách nhẹ nhàng và thư thái. Và tương tự Đức Phật dạy, đối với những gì đáng được nhàm chán thì người hữu học nên an trú vào tưởng yếm ly. Và cái nhàm chán là được gọi là cái xấu về đạo đức, cái tệ về mối quan hệ dân sự, cái tội về mối quan hệ luật pháp, và những điều về mặc định xã hội người ta thấy rằng là các tu sĩ không nên làm. Làm vào như vậy đó là phản cảm hoặc là phá kiến, tức là làm cho ta mất niềm tin về Phật giáo. Thì lúc đó các tu sĩ phải khởi lên cái tâm niệm nhàm chán về những thứ đó, những hành xử đó, để chúng ta không tiếp tục bị vướng kẹt vào nếu đã là bị vướng. Thì tương tự đối với người tại gia, trong quan hệ vợ và chồng, cha mẹ và con cái, anh chị em, rồi chủ lao động, người hợp tác lao động, vân vân. Cái gì mà khi mà vướng vào đó, nó làm cho chúng ta mất uy tín, mọi người không ưa, không thích, không ưng, không muốn hợp tác, thì lúc đó chúng ta phải khởi lên cái cảm giác nhàm chán để xa lìa thói quen đó, lối ứng xử đó, khuynh hướng sống đó, kỹ năng sống đó. Chứ là phải mạnh dạn thôi, mặc dù nó đã gắn kết với mình đó, đôi lúc là 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm cũng phải nỗ lực để vượt qua thôi. Tôi may mắn là từ nhỏ là không có nghiện trà, không nghiện cà phê, không nghiện thuốc lá, không rượu bia. Thế mỗi lần mà đi các cái hội nghị Phật giáo quốc tế đó, thì tôi cảm thấy tôi cũng rất là khỏe. Đang khi cũng có một số vị tôn túc lớn ở nước A, nước B, thì đôi lúc vẫn còn nghiện thuốc, tại vì không chịu nỗ lực là bỏ mà. Lúc mình vào chùa mình không chịu nỗ lực bỏ. Thì khi đó đó là gì? Đang lúc họp là phải xin đi ra riêng bên ngoài hút một điếu thuốc, thấy tâm nó mới được thoải mái rồi tiếp tục vô họp. Mà khi mình đi ra như vậy, cái việc đó đang thảo luận là việc quan trọng, cái mình mất cơ hội tham gia để đóng góp. Và những người như vậy khi mà có một cái chuyến bay dài khoảng 10 tiếng đồng hồ cho đến 23 giờ đồng hồ xuyên châu lục á, thì khổ ghê gớm lắm. Vì ở trên máy bay là bất cứ chỗ nào người ta cũng cấm hút thuốc lá, ngay cả trong nhà vệ sinh. Còn ở trong phi trường, trong lúc chờ đó, thì các cái phi trường lớn nó có các cái phòng hút thuốc để cho mình đó là thỏa mãn cái cơ nghiện đó đi. Thế là bị nghiện vào cái gì đó là nó trói buộc mình về phương diện tâm lý, về phương diện vật chất, rồi về phương diện không gian, và mình phải thỏa mãn nó thôi. Nó trói buộc và nó làm cho chúng ta trở thành như là con lạc đặt bị giật dây. Thì bây giờ khi mà đối chiếu lại với những người bạn đồng tu, với những người giỏi hơn mình, hay hơn mình á, thì mình cảm thấy mình đang còn ở cái mức thấp, thì lúc đó trỗi dòng cái tâm lý là nhàm chán để vượt qua. Và một phương pháp khác đó mà các bậc hữu học phải làm đó là gì? Giữ chánh niệm và sống với tỉnh thức. Thì chánh niệm như chúng ta đã học qua bài kinh 16 Pháp Quán Niệm Hơi Thở, kinh Đại Niệm Xứ trong trường bộ, kinh Tứ Niệm Xứ trong trung bộ, kinh Thân Hành Niệm ở trong trung bộ, Đức Phật đã dạy rất rõ trong các động tác như là đi thì biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi. Rồi những cái tình tự tâm lý đang diễn ra, tâm tham là biết mình đang tham, sân là biết đang sân, giận là biết đang giận, không thoải mái, buồn chán, cô đơn, tuyệt vọng, muốn buông bỏ, thì mình biết rõ là mình đang bị những thứ này chi phối. Thì lúc đó chúng ta nhớ cái lời khuyên mà Thiền sư Thanh Từ đó thêm vào đó, nó lại mở chúng ta một cái việc hiểu đúng lời Phật dạy, đó là không theo. Biết đúng đó là các cái phản ứng tiêu cực đang diễn ra trong tâm và đang gắn kết với hành xử của mình, chúng ta chỉ có cái việc là gì? Không theo chúng thôi. Biết vọng không theo. Các trung tâm thiền tại Miến Điện thường dạy là gì? Không phản ứng. Tức là thấy rõ cái tâm trạng với vui, mừng, buồn, giận, yêu, ghét, muốn đang diễn ra. Cái công việc chúng ta là lặng lẽ quan sát, không chạy theo nó, không kháng cự nó, không có cái ức chế nó, không đè nén nó, cứ lặng lặng quan sát là tự động nó sẽ kết thúc rồi, không theo nó. Kinh Viên Giác gọi là tri huyễn tức ly, biết nó là huyễn mà huyễn tức là không có thật, thì lập tức chúng ta lìa khỏi nó. Và đây là phương pháp mà tôi thường hướng dẫn cho các Phật tử mê tín nghĩ rằng là mình có vong âm đi theo, nhất là cho em phụ nữ. Đến những chỗ mê tín ta phán cho con câu kiếp trước thương ông nào đó bỏ người ta, cho nên là cái ma đó nó đi theo bám hoài, không lấy chồng được đâu. Là do nhận thức sai lầm đó đã làm cho nhiều chị em phụ nữ khổ đau suốt cả một kiếp người. Và mỗi khi có một cái trục trặc trong quan hệ với người mình thương, thay vì truy tìm nguyên nhân để khắc phục đó, thay đổi lối sống, lối giao tế, lối ứng xử, thì nhiều chị em có đổ lỗi cho là dông nam theo phá. Hoặc là cứ nghĩ rằng là mình có ma nhập, ma phá, ma ám. Chỉ cần có nhận thức đúng thôi, giống như là rọi cái ánh sáng vào trong cái vòng tối thì chúng ta thấy được mọi vật. Không cần phải dùng súng ống để giết bóng tối, không còn dùng đại bác để bắn lại với mưa, chỉ mặc áo mưa vào thì mưa nó không tác động đến mình thế thôi. Tức là biết là huyễn thì nó tự động, nó kết thúc, nó rời khỏi mình thôi. Cho nên dùng chánh niệm, tức là biết rõ, tức là minh sát tuệ thực tại đang là bản chất sự việc và những cái đang diễn ra thì như chúng đang là, không can thiệp ý thức chủ văn vào, thì lúc đó thì tự động chúng ta xả ly được. Ở đây cái câu kinh đó Bali và bản kinh Viên Giác của Phật giáo Đại Thừa đó nó giống nhau. Và với thứ hai của kinh Viên Giác là đề cập đến là ly huyễn tức giác. Hay ai mà vẫy tay chào với huyễn bằng chánh niệm thì đang lúc đó ở trong không gian đó, người đó được gọi là tỏ ngộ. Như vậy khái niệm chánh niệm và tỉnh giác trong kinh Tạng Pali nó giống như là tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác trong kinh Viên Giác vậy. Và nhớ đề cao chánh niệm khi các chúng ta tiếp xúc với thế trần cảnh, chứ không phải là đào tẩu khỏi chúng. Đào tẩu thì quá dễ, chẳng hạn như là một con nợ khi bị phá sản bể nợ nần, thì cái thông thường phản ứng của người đó là gì? Đó là đào tẩu khỏi thực tại mà họ đang sống, tức là bỏ xứ sở đi tới một thành phố khác, một tỉnh thành khác, một quốc gia khác, rồi thậm chí họ giải phẫu giới tính từ một người nam sang hình nữ, từ người nữ sang hình nam, hoặc là thay đổi hình dạng, đội tóc giả lên để người ta không nhận diện ra mình. Thì sự đào tẩu đó làm cho họ có một cái cảm giác chấn an rõ là gì? Tôi không bị nợ dí, không bị nợ đòi, không bị giang hồ hăm dỗ, xóa điện thoại, rồi cắt hết tất cả những cái account ở trên mạng, rồi đóng Facebook lại, các cái phương tiện truyền thông xã hội không giao tế với ai hết. Tức là giấu chính bản thân mình. Đó là động tác đào tẩu khỏi thực tại. Thì cái cảm giác chấn an nó sẽ trỗi dậy liền ngay lập tức thôi. Mình cảm thấy mình bình an vô sự, nhưng thực ra đó nợ vẫn tiếp tục đeo bám, và lũy tuyến của tiền vay nợ đó vẫn tiếp tục tăng trưởng. con nợ đó đó ngày càng mất khả năng chi trả. Đối với phương Tây và một số quốc gia mà luật pháp ổn định đó, thì người ta cho phép là áp dụng luật phá sản. Nhưng mà những cái chủ hụi hay là vay nợ, mượn nợ mà không thông qua các cái luật tiêu chuẩn như là ngân hàng, thì cái tình trạng rủi ro trong việc vỡ nợ này rất là cao. Thế là đào tẩu không phải là giải pháp, mà phải đối diện với thực tại, thực tập hoặc là buông xả, hoặc là nhàm chán, hoặc là xấu hổ, hoặc là chánh niệm, hoặc là tỉnh thức, thì chúng ta đó vẫn tiếp xúc với mọi việc đang diễn ra hàng ngày, nhưng mà cố gắng là làm chủ được chính mình. Đó là cách mà Đức Phật dạy người gọi là còn tu học trên con đường từ là phàm nhân trở thành chân nhân, từ chân nhân trở thành tiệm quan thánh nhân, từ thánh nhân đó là trở thành a la hán, từ a la hán nó thành Phật giáo đại thừa là trở thành bồ tát, từ bồ tát thành Phật đó. Chúng ta phải đi theo một cái tiến trình ngày càng cao hơn như thế thôi, không có sự lựa chọn khác. Phần 4 cũng là phần cuối cùng, vai trò đạo sư. Sau khi phân tích cho Bà La Môn trẻ Uttara và các vị đệ tử xuất gia đồng hành với Đức Phật, thì Đức Phật nêu ra đó có 4 vấn đề chính ở cuối bài kinh 152 này. Thứ nhất đó, về tông chỉ hành đạo, thì Đức Phật khuyên rằng là tất cả những người xuất gia phải khởi lên tâm từ bi lớn và vì hạnh phúc lớn cho nhân sinh. Động cơ là tâm từ bi, mục đích là tạo dựng hạnh phúc, chế tác hạnh phúc cho tha nhân. Đây là hai tiêu chí mà các vị xuất gia phải nhớ làm lòng. Chúng ta tự đặt câu hỏi với chính mình là tôi đã thực tập tâm từ bi, và đó là một yếu tố để trở thành Phật. Còn yếu tố còn lại là trí tuệ. Mà muốn có đủ trí tuệ thì chúng ta phải tu đồng hành, đó là đạo đức và thiền định. Và khi mà thực tập được như thế đó, thì một vị xuất gia chuẩn mực và có lý tưởng đó sẽ lớn dần tâm từ bi. Bi đó là Karuna, tức là bày tỏ cái sự cảm thông sâu sắc với các cái hoàn cảnh khó khăn, nỗi khổ, niềm đau, các bất hạnh và các cái nghiệp chi phối mà người khác và các chúng sinh khác đang bị vướng phải. Đó là cái điểm bắt đầu của việc hành động từ bi. Từ là metta, tức là trỗi dậy một nhận thức thể hiện qua các hành động cụ thể với các cái việc làm và chủ trương, có những bước đi và phương pháp làm thế nào để mang lại hạnh phúc, niềm vui và nụ cười cho con người và cuộc đời. Và đây Đức Phật nhắc là tất cả các vị xuất gia dầu thuyết pháp, làm Phật sự hay bất cứ cái gì phải trỗi dậy bằng động cơ từ bi và để cho từ bi đạo diễn mình. Khi mà chúng ta tổ chức khóa tu mà không có từ bi là không làm được, nhất là trong 6 tháng đầu chúng ta phải bỏ ra các cái khoản tiền nhất định, tiền điện nước, tiền ăn uống, rồi tiền phòng ốc, rồi tiền trang trí, tiền truyền thông, tiền quay phim, đủ thứ hết á. Nhưng mà người đi tham dự khóa tu không cúng lại bao nhiêu, vì phần lớn người đi tham dự khóa tu là thất nghiệp và thành phần nghèo. Nếu mà mình không có tâm từ bi mình không làm nổi. Nhưng là làm cho giới trẻ bao gồm mầm non, thiếu nhi là thanh niên, các cháu đó phần lớn là phải nương tựa vào sự tha lực, lo lắng với cha mẹ và người thân lấy đâu có tiền mà đóng góp. Chúng ta phải bỏ tất tần tật ra mọi thứ ra để mà giúp cho thế hệ trẻ của Phật giáo tiếp cận được đạo Phật từ nhỏ. Và việc đó phải khởi lên bằng tâm từ bi thôi. Đó là chưa nói ngoài cái tiền, chúng ta phải đầu tư thời gian, công sức, chất xám. Mà đôi lúc các cháu đến chùa thời gian mà nếu mà không hấp dẫn nó còn bỏ chùa, nó đi qua chùa khác mà. Nên là không có tâm từ bi thì không thể làm Phật sự được. tưởng như là nhắc nhở tâm từ bi đối với người xuất gia là chuyện dư thừa, thực ra không có dư thừa đâu. Thì tôi là một trong những người thích làm Phật sự, năng động với Phật sự là từ nhỏ. Rồi qua những cái kinh nghiệm tổ chức khóa tu, tôi thấy rất rõ làm không khéo nha, sau thời gian nó là phong trào mà, có thể nó đi một lần là 900 người, 1.000 người, có chỗ là 2-3.000 người, vài chục ngàn người. Nếu không tiếp tục thay đổi nội dung, tạo ra sự thu hút á, thì sau thời gian giới trẻ chán nó không đi nữa. Và phải tiếp tục nuôi tâm từ bi, rồi tổ chức họp lại đánh giá tại sao, nguyên nhân gì, yếu tố nào dẫn đến cái sự tụt giảm người tham dự khóa tu, thì chúng ta mới tìm ra các giải pháp thích hợp để khắc phục đó. Mặc dầu á, tổ chức đó đó mình phải bỏ tiền tắt bằng tật hết. Từ năm 2006 cho đến 2011 á, tôi lãnh đạo câu lạc bộ Hoàng Pháp Trẻ. Mỗi năm thì có một cái khóa tu 4 ngày, 5 ngày, có khi thuận lợi thì 7 ngày. Như lần làm ở tại Đại Nam, tỉnh Bình Dương á, với sự tham dự của 4.500 thanh thiếu niên Phật tử đến từ 33 tỉnh thành, thì tổng chi phí đó phải lên đến 1 tỷ đồng của cái giai đoạn đó đó. Nên nếu mà mình không bỏ tiền ra thì không thể làm được. Đi vận động quần chúng đâu phải dễ, có người cho, có người không. Chúng ta phải khởi tâm từ bi thì mới làm được Phật sự. Rồi quý vị sẽ thấy là thành quả Phật sự sẽ là một cái gì đó làm cho chúng ta cảm thấy rất hài lòng về sau. Trước nhất là gì? Những đối tượng được chúng ta phụng sự trong khóa tu sẽ hiểu được đạo, sẽ sống hạnh phúc, họ góp phần thay đổi cuộc sống của họ, gia đình của họ. Và đây là cái điều mà người xuất gia đó cảm thấy mừng khi thành quả khóa tu trên nền tảng tâm từ bi của mình đã được thực hiện. Đó là điều trước nhất mà chúng ta phải trải nghiệm để chúng ta không nản và bỏ cuộc nữa chừng. Các Phật tử ở xa, trong số đó có những người làm mạnh thường quân, vì lo làm giàu họ không có thời gian đến chùa để tu. Nhưng thông qua cái việc theo dõi các phương tiện truyền thông trên mạng hoặc là các cái băng DVD hay là VCD, họ mới biết ở chùa A, chùa B, chùa C, thầy A, thầy B, thầy C làm những cái việc Phật sự như thế. Họ lặng lẽ đóng góp, mà thậm chí họ cũng chẳng cần đến chùa để biết mình là ai. Họ tin tưởng, họ gửi vào tài khoản thôi. Có người thì có nhu cầu là đến gặp là trưởng ban tổ chức khóa tu hay là thầy chủ trì. Có người họ cũng không quan tâm đến chuyện đó. Và khi cái niềm tin của họ thấy rất rõ việc làm đó là có lợi ích, thì như vậy 6 tháng kể từ khi chúng ta khởi sự cho một chương trình tu đó, thì bắt đầu tâm từ bi đó gọi là đơm bông và kết trái. Người ta mới phát tâm cúng dường, và chúng ta mới lấy những cái khoản này đó để tiếp tục nuôi các cái hoạt động tương tự hoặc là lớn hơn cho hiện tại và tương lai. Tôi xin đơn cử chùa Hoàng Pháp thôi. Vào năm 1997 mới bắt đầu tổ chức khóa tu Phật Thất, khoảng 56 người tham dự, bỏ tiền tất tần tật và đưa rước xe đó từ thành phố lên. Và 10 năm sau đó đó là có được 3.600 người. Bây giờ là nó hết chỗ chứa rồi. Nên nếu có chỗ chứa như là chùa Đam Ma Cai 400 mẫu hay là 400 hecta ở Thái Lan đó, thì cái số lượng có thể lên đến là vài chục ngàn, vài trăm ngàn chứ. Nó đã tăng dần điều đó. Đó là điều mà chúng ta phải tin là như thế. Và từ một cái ngôi chùa bé nhỏ bằng tranh, vách lá, Tự Tọa Chân Tín đã trùng tu rồi mở hết công suất, xây dựng các cái không gian để đáp ứng cho mấy ngàn người tu. Rồi từ đó đó, bằng truyền thông, trên nền tảng của tâm từ bi, các Phật sự chùa Hoằng Pháp bây giờ đó đã lớn ở phạm vi toàn quốc, và bây giờ bắt đầu đó có mặt ở một số quốc gia như là ở Mỹ, ở Úc, ở Campuchia. Tại trong nước đó, đã có 7 cơ sở chính thức và 26 cơ sở đang xin phép hợp thức hóa. Thế trong thời gian mười mấy năm như thế là quá nhanh. Cho nên đó, làm Phật sự mà khởi phát từ tâm từ bi đó, thì trước sau gì chúng ta sẽ có những cái thành tựu lớn. Đừng có sợ. Có nhiều người tu sĩ nó làm gì cho nó mệt, rồi phải đi vận động xin tiền, mệt mỏi tổ chức, rồi ăn không ngon ngủ không yên, làm nhiều chết sớm. Thế đi tu mà mình nói như thế là trớt quớt rồi. Đi tu là để phụng sự nhân sinh, để mà để hưởng thụ cuộc đời ở tại gia, có vợ chồng, có con cái, nhà cửa, tiện ích vật chất thì chúng ta có thể hưởng thụ. Chứ còn khi đi tu mà nghĩ như thế thì theo tôi là có vấn đề. Đó là động cơ tâm từ bi. Mục đích của các hoạt động từ bi qua việc tổ chức khóa tu và hướng dẫn tu tập cho người tại gia, đó là mang lại hạnh phúc cho tha nhân, hạnh phúc cho số đông, an lạc và phúc lệ cho cuộc đời. Thì cái lời chủ trương này của Đức Phật đó, rất là nhất quán với cái lần đầu tiên mà Đức Phật vận chuyển bánh xe chân lý ở tại Dừng Nai, và khích lệ 60 A-la-hán đầu tiên hãy làm công việc đó. Này các đệ tử, mỗi người hãy đi một hướng, không đi trùng lập nhau, không dẫm đạp vai trò nhau, đi vì phúc lệ, vì mục đích an lạc cho số đông, cho chư thiên và nhân loại này. Nhưng rất tiếc đó, là trải dài 2600 năm lịch sử của Đạo Phật đó, rất nhiều tăng ni rất thụ động, chỉ ngồi ở chùa thôi. Phật tử đến đó, thì gặp đó, thì tiếp, không đến thì thôi. Chúng ta không đi ra ngoài xã hội, và dần dần chúng ta đã mất cái truyền thống khắc thực. Khắc thực là một truyền thống rất hay, là bởi vì nương vào cái phương pháp, phương tiện này đó, các vị tu sĩ có cơ hội tiếp xúc với quần chúng. Và thông qua tiếp xúc quần chúng, mình mới biết được cái nỗi đau, nỗi khổ của họ. Trên nền tảng cảm ơn họ đã cúng cho mình vật thực, rồi mình mới giảng kinh thuyết pháp. Và bằng cách này đó, cái công cuộc truyền bá chân lý Phật đó, nó được rỉ tai, được là truyền bá rất là nhanh bằng sự tương tác. Các nước Nam Tông vẫn tiếp tục giữ truyền thống này. Còn tại các nước mà bị ảnh hưởng bởi Nho giáo mạnh á, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Đông Bắc Triều Tiên, thì việc đi hành khất ở ngoài xã hội đó là bị các nhà Nho lên án là con mọt xã hội, kẻ lừa biếu, lừa lao động, là dây trùm rễ. Thì chúng ta đành phải chủ trương là một ngày không làm, một ngày không ăn. Là do vì cái tương tác với các cái tôn giáo khác, với cái bối cảnh văn hóa và xã hội khác, chúng ta đành phải chấp nhận như thế thôi. Còn khắc sĩ đó, đó là xuất hiện nay mới có 80 năm, mà bây giờ có được 500 ngôi chùa, 5.000 tăng ni. Đang khi cũng cùng với thời gian đó, Phật giáo Nam Tông người Kinh, tức là chỉ được 1/10 thôi so với cái sự tăng trưởng của khắc sĩ đó. Là bởi vì cái tính năng động nhập thế đó, đó là nó bị ít đi. Và chỗ nào mà các tăng sĩ nhập thế nhiều, đó là Phật giáo có cơ phụng trụ nhân sinh lớn hơn. Thì tôi rất mong mà các sư cô phải vượt qua được những cái rào cản bởi các thầy tổ của mình tại các chùa, chỉ lo chuyên tu. Có nơi đó thì các sư cô chỉ lo cái công việc cái gì, làm bánh trái mứt bán vào những cái dịp lễ, tạo ra cái nguồn kinh tế tự túc để mà tồn tại. Cái đó là quá tệ. Và giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta trong ngày đầu mới thành lập đó, quá nghèo, quần chúng không có tiền để cúng, cho nên chúng ta mới lập ra một cái ban kinh tế tài chánh. Mà phần lớn lúc đó làm kinh tế là gì? Mây tre lá, mỹ thuật là tiểu thủ mỹ thuật, để mà lấy tiền nuôi giáo hội đó. Đó là giai đoạn đó đã qua rồi. Bây giờ chúng ta không nên tiếp tục làm như thế, mà phải tổ chức khóa tu vì mục đích là lệ lạc cho nhân sinh. Cái này mới là cái vai trò chính của người xuất gia. Và phải tổ chức thuyết giảng, phải dạy Phật học. Thế những việc quan trọng đó mà chúng ta không làm, mà thay thế vào đó đi làm đó là tiểu thủ mỹ thuật, thì cái đó nó uổng lắm. Ở ngoài đời chúng ta làm có thể lương nó gấp 100 lần như thế, nếu chúng ta là những CEO giỏi của những tập đoàn lớn. Vấn đề thứ hai đó là tấm gương của Đức Phật. Ngài nói rằng là những điều làm phát xuất từ động cơ từ bi và mục tiêu đó là lạc cho nhân sinh, ta đã làm như thế, ta đã thực hiện cho các đệ tử xuất gia và tại gia của ta. Chứ Đức Phật không phải là chỉ có nói không. Cái người lãnh đạo bằng việc lên gia cốt qua lời nói sẽ không bền, người ta lên tinh thần được thời gian thôi. Còn tướng lãnh ngày xưa đó là phải song pha ở trận tuyến, ở những cái vị trí quan trọng á, tướng lãnh phải đi đầu và sẵn sàng chấp nhận cái chết để tạo cái thôi thúc cho các chiến sĩ đó lao tới phía trước, sẵn sàng bỏ mạng quên mình để bảo vệ độc lập chủ toàn của dân tộc. Còn đối với những cái đội binh đi xâm lăng, mở rộng biên cương bờ cõi bằng các cái cuộc chinh chiến đó, thì các tướng lĩnh cũng phải đi đầu. Đức Phật là người đi đầu trong cái tấm gương phụng sự dân sinh, vì từ bi và vì lợi ích. Thì các vị trụ trì, các vị làm thầy cho các đệ tử xuất gia của mình cũng phải phát xuất từ cái lối sống đó. Thì các đệ tử của mình mới quan sát, bắt chước theo chứ. Chúng ta phải nỗ lực làm và phải noi tấm gương của Đức Phật. Còn các vị tổ thì mỗi người chủ trương một kiểu khác nhau. Có nhiều tổ chỉ lo chuyên tu thôi. Ai đến chùa mình thì hưởng được là khóa tu, còn ông đó đến thôi, không có gần nhập thế, không đi vào xã hội, không nhớ thông vào trong cuộc đời. Đó là quan điểm của các tổ. Còn Đức Phật thì rõ lắm, ngày nhập thế rất là năng động. Thứ ba, trước khi kết thúc bài kinh đó, thì Đức Phật nhắc nhở về tu thiền. Này các đệ tử, đây là gốc cây, đây là chỗ thanh vắng, hãy nỗ lực thực tập thiền. Phần lớn kết thúc các bài kinh trong kinh Tạng Pali đều có cái nội dung được lặp lại đó. Vì thực tập thiền đó là cái cốt lõi của tu. Về tu đạo đức á, thì nhiều người tại gia còn đạt được mà. Người xuất gia chỉ khó nhất là gì? Vượt qua cái bản năng hưởng thụ tính dục thôi. Đó là cái khó nhất thôi. Còn những điều đạo đức còn lại, người tại gia vẫn có thể làm được. Thì người xuất gia không có lý do gì mà làm thua người tại gia. Cho nên phải nỗ lực hoàn thiện đạo đức. Việc đó dầu khó nhưng có thể làm được, và làm được ở trong tầm tay. Vì thứ hai, người xuất gia đó phải hoàn thiện trí tuệ bằng việc đó là học Phật do nghe và đọc sách kinh Phật, rồi học Phật do nghiền ngẫm chân lý Phật để mở trí tuệ. Việc này là chúng ta trọn thời gian ở trong không gian tâm linh của chùa, trong một trường Phật học, mỗi ngày trung bình có 4 giờ lên lớp, rồi nhiều vị giáo thọ sư là các bậc tôn túc đi trước mình, hoặc là các sư huynh mình hay là sư chị của mình, ta giỏi hơn mình, ta tu trước mình, học trước mình, thành đạt trước mình, ta truyền trao lại các kinh nghiệm, thì không có lý do gì mà chúng ta chối bỏ cái sự tiếp nhận đó. Nhất là học nội trú, không phải mất thời gian đi xe từ cái chỗ xa lên tới đây. Các giảng viên á, bạn đi bạn về phải mất trung bình 3 tiếng đồng hồ, còn mình chỉ bước ra có đó là vài trăm mét là đến cái phòng học, là rất là thuận lợi. Mà không phát triển được trí tuệ á, thì đó là quá yếu kém. Cho nên á, thực tập và phát triển trí tuệ đó là nhiệm vụ rất quan trọng của người tu, không thể không làm được. Thì vấn đề còn lại là gì? Là tu thiền, thiền chỉ, thiền quán niệm hơi thở, hay là những cái phương pháp quán, quán vô thường, quán tử thi, quán đoạn diệt, quán nhàm chán, vân vân. Để làm thế nào đó chúng ta làm chủ được phản ứng cảm xúc, phản ứng thái độ, phản ứng tâm tư, phản ứng nhận thức, phản ứng hành xử và phản ứng thói quen. Để từ một người phàm trở thành chân nhân, từ chân nhân trở thành tiệm và thánh nhân, từ tiệm và thánh nhân trở thành thánh nhân. Đó là công việc mà các vị xuất gia phải làm. Còn người tại gia đó nỗ lực bắt chước được phần nào thì hay phần đó. Trên đó họ thì không phải bắt buộc như thế, vì họ còn đời sống tại gia. Kể từ khi các thầy các sư cô vào nội trú 4 giờ khuya từ nội viện đi sang chánh điện tụng kinh, đi bằng thiền hành. Tụng kinh xong trở về phòng liêu cũng đi thiền hành. Giờ ăn cơm, bạn đi bạn về, cử trưa, cử sáng cũng đi thiền hành. Và tối tụng kinh cũng đi thiền hành. Thì mỗi ngày chúng ta đã có 7-8 đợt đi thiền hành rồi. Rồi cái thời gian giải trí còn lại đó thì cũng tiếp tục chánh niệm và thiền hành, thì đảm bảo là sự tiến bộ trong tu tập rất là cao. Thì chúng ta phải nỗ lực, phải có ý thức. Chứ còn nếu không nỗ lực với ý thức lớn đó thì chúng ta sẽ không có tiến bộ nhiều. Và nhắc nhở cuối cùng đó, Đức Phật khuyên các đệ tử phải tinh tấn. Ngài nói như thế này: này các tỳ khưu, chớ có buông lung, không để lo lắng và hối hận về sau. Thế là buông lung đó là giải đãi, rồi dễ vui trong các khéo lạc giác quan, không làm chủ các giác quan, không làm chủ trong đi đứng làm ngồi, không làm chủ trong giao tế, trong ứng xử, trong việc làm. Chúng ta rất dễ dãi với chính mình, và cuối cùng là chúng ta sẽ bị rơi vào tình trạng là chậm tiến bộ. Thậm chí cũng có một số người là gì? Bị biến thái, tức là bị tụt hậu. Trong các ngôi chùa thỉnh thoảng vẫn có một thiểu số các tu sĩ như thế. Đa khi là các huynh đệ khác là ta tiến tới phía trước, ta tiến rất là xa, nhưng mà có một hai thành viên đó, cái là dậm chân tại chỗ, thì không chịu ra tu. Học cũng không thèm học, tu cũng không thèm tu. Và tình trạng đó là ẩn dương nương cứu Phật, tức là bám vào chùa để tồn tại thôi. Chứ vậy bám vào chùa để tu, để học, để làm Phật sự, để phụng sự dân sinh. Ở chỗ nào mà các bậc thầy đó không có khích lệ đệ tử, không có trách nhiệm theo dõi đệ tử, uống nắng đệ tử đó, thì cái tình trạng sa sút lý tưởng và niềm tin so với cái thời điểm mới xuất gia và sau khi vào chùa là 5 năm, 10 năm, 20 năm á, chắc chắn là có. Lẽ ra là cái thời gian ở chùa càng lâu á, thì sự tiến bộ cũng càng lớn, tinh tấn càng nhiều. Thì một thiểu số là đi ngược lại với cái chiều là tỷ lệ nghịch, đó là điều rất là đau lòng. Và những người như thế với các hành xử buông lung, không có chịu nỗ lực để tiến bộ như thế đó, sẽ làm mất niềm tin và khủng hoảng niềm tin tôn giáo đối với quần chúng tại gia. Thì mỗi người xuất gia phải nghiêm túc tự đánh giá lại mình như thế thôi. Tôi có vô tình hay cố ý tạo ra cái sự khủng hoảng niềm tin ở quần chúng hay không, bằng sự giải đãi và yếu kém của bản thân mình. Thì ngày nay chúng ta thấy là cái phương tiện truyền thông phát triển quá mạnh, mà đang khi giáo hội thì vẫn còn đó lây hoay cái cách thức làm thế nào để khống chế những cái rủi ro. Thì tăng ni có iPhone, iPad, laptop, internet là sử dụng quá tự do, cho nên nhiều người đã mất sự kiểm soát. Thế là nhiều khi đưa trên Facebook và các trang mạng xã hội những cái hình tào lao, nhiều khi có nhiều người ăn bánh rồi cũng chụp hình đưa lên, rồi ủi đồ, ủi quần áo cũng chụp hình đưa lên, nó còn tệ hơn người đời nữa. Rồi, hoặc là những cái hành động phản cảm, thiếu ý thức, thì mình nghĩ rằng là nó không có ảnh hưởng gì hết, nhưng khi nó được đưa vào trong các cái Facebook mà có cái số lượng truy cập lớn đó, thì nó tạo ra cái khủng hoảng truyền thông Phật giáo. Một cái hình ảnh gọi là phản cảm thôi, nhỏ thôi, có thể tạo ra một cái khủng hoảng lớn. Thì đó là cái thời truyền thông hiện đại này. Mà đang khi những cái tốt, cái hay, cái quý, cái cao cả từ sự đóng góp của các vị tu sĩ có lý tưởng á, thì báo chí hầu như là họ không quan tâm đến. Họ xem đó không phải là cái phận sự của họ. Họ đi khai thác những cái dở, cái tệ, cái xấu để gì? Câu view. Mà câu view ở trong truyền thông thời đại là gì? Hưởng được tiền, bán được quảng cáo. Như YouTube á, cho miễn phí, mà một cái clip nào đó có trên 10.000 lượt truy cập á, là hưởng được tiền. Cho nên á, nhiều người á, người ta hiểu được cái lỗ hổng này. Suốt ngày không làm việc gì hết á, lấy những cái tin giật gân, tin phịa đặt, tin xạo, tin xấu, tin về thị phi của các nhân vật nổi tiếng, có nhiều fan hâm mộ. Và cho ta chỉ cần đọc một cái bài đó thôi, rồi đưa một vài tấm hình minh họa vô thưởng vô phạt, thả vào trong YouTube là có thể mỗi tháng kiếm vài ngàn Mỹ Kim. Chỉ ngồi chơi không là ngồi làm chơi mà ăn thiệt rồi. Đó là cái mặt trái của truyền thông hiện đại, thì nó tạo ra phản cảm rất là nhanh. Một cái hành xử tệ bạc của một tu sĩ nào đó do bị biến chất, hoặc là do đánh mất niềm tin, hoặc là do lợi dụng Phật giáo vào chùa nhưng mà không chịu tu, có thể làm phương hại đến cái sự tăng trưởng và phát triển của Phật giáo. Cho nên chúng ta phải cam kết với chúng mình là tôi không được buông lung, tôi phải tinh tấn trước trong ngày để tiến bộ, và ít nhất là phá cái lục chính mình của ngày hôm qua, tuần trước, tháng trước, năm trước, 10 năm trước, 20 năm trước. Phải luôn luôn cam kết như thế thì chúng ta mới có nhiều cái tiến bộ ở trong sự tu và học được. Kính thưa các thầy, các sư cô và các quý Phật tử, bài kinh tu tập về các giác quan Indira Bhavana Sutta thuộc kinh 152, 152 kinh Trung Bộ, khép lại toàn bộ những bài kinh thuộc độ dài trung bình, không phải là một sự tình cờ. Thì đó là cái cốt lõi tu thiền. Mà tu thiền như đã nói, nó là một trong ba trụ cột rất quan trọng của người tu, dù là tu tại gia hay là tu xuất gia. Chúng ta phải nỗ lực thực tập, nỗ lực đạt được và nỗ lực truyền bá. Tôi rất mong các thầy các sư cô trẻ sau khi tốt nghiệp cử nhân Phật học, ai có cơ hội thì tiếp tục lên thạc sĩ và tiến sĩ. Từ năm 2018 này đó thì chúng ta có chương trình tiến sĩ Phật học, vì Thủ tướng Chính phủ đấy đã ban hành cái công văn vào ngày 15 tháng 11 2017 cho phép chúng ta rồi, và thạc sĩ đã chính thức được đào tạo. Đó là niềm vui lớn mà tôi may mắn được giao cho cái nhiệm vụ làm các cái đề án này trong cái thời gian gọi là 11 năm qua gắn liền với học viện Phật giáo Việt Nam. Và dĩ nhiên là nó có cái sự lobby của giáo hội, lobby của một số nhân vật quan trọng để có được cái thành quả đó. Nhưng mà người chịu trách nhiệm chấp bút chính cho cái đề án này đó là tôi. Đó là một cái niềm vui lớn. Nhưng nếu như chúng ta không cam kết với nhau về những gì mà Đức Phật đã dạy trong bài kinh 152 này đó, thì sau khi tốt nghiệp ra trường với những cái bằng cấp lớn thì chúng ta cũng không thể phụng sự dân sinh một cách có hiệu quả được. Cho nên tôi tha thiết kêu gọi các thầy các sư cô và những người hữu duyên nghe được bài chia sẻ hôm nay đó, cố gắng quay trở về với cái nhiệm vụ chính của tu sĩ Phật giáo mà tôi đã nói rất nhiều lần tại giảng đường này, gồm có bốn phương diện thôi. Thứ nhất, tu sĩ Phật giáo phải học Phật để đến chốn. Học không phải theo nghĩa là lý thuyết không, mà phải hiểu rõ được cái phương diện hành trì của nó. Vì triết lý Phật giáo là vươn lên trên các cái nền tảng triết học và tôn giáo còn lại. Chúng ta phải học Phật đến nơi đến chốn để giúp cho các Phật tử tại gia vẫy tay chờ vĩnh viễn với tình trạng và tệ nạn mù chữ Phật pháp tập thể. Và muốn làm việc đó, chúng ta phải cam kết làm nhiệm vụ thứ hai, đó là phải dịch kinh được, dịch sách được và trước tác các tác phẩm Phật học hoặc là nghiên cứu hay là ứng dụng được. Lẽ ra là các thế hệ đi sau, do phương tiện giáo dục ngày càng được phát triển, các tiện ý, tiện ích ngày càng được gia tăng, chúng ta phải giỏi hơn các thế hệ trước về mặt phương diện. Nhưng bây giờ mà tìm một tu sĩ đi về lĩnh vực trước tác, dịch thuật, xuất bản kinh sách là quá hiếm. Tôi cảm thấy rất là chua xót về vấn đề này. Phần lớn các tăng ni thích lao theo hành chính giáo hội để làm cho mình có một cái cơ hội thăng tiến nhanh. Và khi mà có một cái vai trò lớn trong giáo hội, ở cấp trung ương, cấp tỉnh thành, cấp quận huyện, cấp phường xã đó, thì tự động nó kéo theo là gì? Chúng ta có được những cái lợi ích nhất định. Và nên nhớ đó chỉ là cánh tay trái để chúng ta đóng góp thôi, chứ không phải là cái nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của người xuất gia. Cho nên đó, phải nỗ lực đầu tư vào lĩnh vực này. Hiện nay thì ở trong nước chúng ta có khoảng 300 tăng ni tốt nghiệp tiến sĩ, phó tiến sĩ, thạc sĩ. Cử nhân thì chúng ta có đến là 5-6 nghìn rồi. Nhưng mà số lượng người đó tham gia vào các hoạt động đó là chia sẻ chân lý Phật bằng viết sách, dịch kinh đó, hầu như là đếm ở trên đầu ngón tay. Tôi rất là ngạc nhiên tại sao nó rơi vào cái tình trạng ảm đạm như thế. Trên toàn quốc chúng ta chỉ có một vài tạp chí Phật giáo, tìm một cái bài nghiên cứu ra hồn đó, đạt được cái chuẩn mực nghiên cứu cao, hầu như không có mấy người. Đang khi ở tại các trường lớp Phật học, chúng ta học từ chương trình cử nhân phương pháp nghiên cứu, lên thạc sĩ là phương pháp nghiên cứu Phật học. Nhưng mà dầu có dạy rất tốt, người giảng dạy có kinh nghiệm truyền đạt cái nào đi nữa, thì cái kết quả thật sự mà các tăng ni dấn thân vào lĩnh vực này vẫn còn rất yếu. Thứ ba, các tăng ni phải là đạo sư, giảng kinh được, thuyết pháp được và dạy Phật học được. Chư ni Việt Nam là may mắn hơn chư ni ở nhiều quốc gia, bao gồm chư ni Tây Tạng chưa có tỳ kheo ni, chư ni tại các nước Phật giáo Nam truyền bao gồm Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia và những quốc gia những truyền thống đi theo khuynh hướng này không có cơ hội để trở thành tỳ kheo ni đích thực. Sau khi Đức Phật qua đời thì cái truyền thống đó đã bị gọi là gián đoạn bởi nhiều lý do khác nhau. Thì thời này đó là thời mà chúng ta có quyền là xuất bản kinh sách rất là dễ. Cái giai đoạn mà Hòa Thượng Giác Bảo làm trưởng ban in ấn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh, đó là nơi duy nhất làm công việc này. Thì trên toàn quốc á, mỗi năm chúng ta chỉ xuất bản sách Phật học được khoảng chừng 20 đầu sách thôi, qua cái kiểm duyệt cực kỳ khó khăn. 10 năm trở lại đây đó thì cái luật xuất bản chúng ta đã được cải thiện và ai cũng có thể làm được cái công việc xuất bản. Nhiều nhà xuất bản khác nhau, trước đây chỉ có một nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh được quyền làm công việc đó, sau đó nó ra đời nhà xuất bản tôn giáo chuyên trách về vấn đề này, rồi cuối cùng với luật xuất bản là tiếp tục cải thiện, các nhà xuất bản khác ngoài nhà xuất bản tôn giáo cũng có thể xuất bản kinh sách tôn giáo. Bây giờ sinh sách nó quá nhiều, việc giảng dạy thuyết pháp cho các cái giảng đường hay là dạy Phật học tại các lớp ở tại chùa hoặc là Phật học tại các trường Phật học không quá khó khăn như trước đây. Tài liệu chúng ta rất phong phú và đây là nhiệm vụ hàng đầu của người xuất gia. Thứ tư, vai trò quan trọng nhất của tu sĩ đó là vai trò tâm linh. Tức là các vị xuất gia phải đủ năng lực để mở các khóa tu và trở thành là người hướng dẫn chính ở trong các khóa tu. Khóa tu tuổi trẻ, khóa tu mầm non, khóa tu ngày an lạc, khóa tu bát quan trai, khóa tu thiền 7 ngày, tu tịnh 7 ngày, tu mật 7 ngày. Các vị xuất gia phải đủ năng lực để làm việc này. Đó là bốn phương diện mà tôi cho rằng đó vai trò người xuất gia đó cần phải gánh vác. Còn tất cả các công việc còn lại dù là việc gì chỉ là thứ yếu thôi, chứ không khéo chúng ta sẽ trở thành là tăng quan, tức là quan chức tu sĩ. Và nếu không khéo đi về bốn cái nhiệm vụ quan trọng này đó thì cái sự nhũng nhiễu ở trong tăng quan vẫn có, những cái tệ nạn mà ngoài đời đó bị vướng phải thì thỉnh thoảng vẫn xuất hiện ở trong tăng sĩ chúng ta. Mô hình của Vatican như là một cái bài học tham khảo. Các giáo hoàng giết lẫn nhau, đoạt quyền đoạt lợi, rồi bán chức mua quyền, rồi các hồng y, các giám mục, các linh mục, các nhà thần học ở trong lịch sử 2000 năm của Thiên Chúa giáo đã từng xảy ra như thế. Và nhiều quyển sách do nhiều vị hồng y bất mãn họ viết lại, xuất bản dưới hình thức tiếng Anh và dịch ra hàng trăm ngôn ngữ trên toàn cầu. Và gần đây đó là cái clip phóng sự sự phản bội từ trong Vatican, đó là xuất bản ở châu Âu mà Giáo hội Vatican không thể nào lên tiếng được vì ta nói những điều rất là sự thật lịch sử không thể chối cãi được. Thì chúng ta thấy là ở bên cạnh cái cấu trúc hành chính được xem là mạnh nhất, tốt nhất của các tổ chức tôn giáo trên toàn cầu, vẫn còn đó những cái lũng đoạn, những cái dở, cái tệ, cái mặt trái. Thì việc mà chúng ta phát triển giáo hội theo cái mô hình hành chính đó, một mặt là thống nhất Phật giáo trên toàn quốc, nó tạo ra cái sức mạnh về chủ trương, hành động, hoằng pháp, làm việc Phật sự. Nhưng mà mặt khác đó, nếu không khéo phát huy bốn phương diện chính yếu của tu sĩ thì các tu sĩ sẽ có thể gọi là bị thế tục hóa. Về phương diện lý thuyết đó, việc đó là có thể xảy ra. Xảy ra nhiều hay ít đó, là nó dựa vào cái sự tu tập của chúng ta. Cho nên tôi rất mong các tăng ni nhớ cái lời di chúc của Đức Phật ở trong bài kinh này. Đừng giải đãi mà hãy nỗ lực hết mình với cái động cơ là tâm từ bi. Và mục đích là gì? Phụng sự và mang lợi ích cho tha nhân, để chúng ta làm trọn vẹn bốn nhiệm vụ quan trọng đó. Và sau khi tốt nghiệp ra trường, nếu tăng ni nào không có nhu cầu giảng dạy tại các trường lớp Phật học ở cái cấp cử nhân trở lên, quý vị không cần phải học cao nữa đâu, trình độ cử nhân Phật học đã giúp cho quý vị đủ sức làm đạo sư rồi, một cách tự tin và hiệu quả. Còn ai có nhu cầu giảng dạy ở trường cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ thì theo quy định của luật giáo dục và quy định chung của giáo dục Phật giáo, chúng ta không thể dừng lại ở chương trình cử nhân. Đó là cái điều kiện xã hội bắt buộc chúng ta phải có đó. Nhưng mà đừng có xem cái bằng cấp đó là cái kết quả cuối cùng của đề tu, chúng ta sẽ bị mất phương hướng. Có nhiều tăng ni đó gì, tức là suốt một kiếp tu á, cố gắng có được vài chục cái bằng cấp để treo ở trong cái phòng á, nhưng mà không làm Phật sự gì hết á. Thế học tốt mấy chục năm mà không giảng kinh, không thuyết pháp, không viết sách, không dịch sách, thì toàn bộ bằng cấp đó theo tôi là vứt bỏ, không xài được. Đang khi có nhiều vị xuất gia, người ta đâu có bằng cấp gì đâu mà ta ra sách, ta dịch thuật sách được, ta giảng dạy được, vẫn hiệu quả. Thì không có lý do gì mình được học bài bản ở trường lớp. Và Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, theo đánh giá chủ quan của tôi, đó là trường Phật học giỏi nhất ở trên toàn quốc. Mình đã bỏ thời gian ra, trước khi đến tham gia chương trình cử nhân này đó, tăng ni đã học 6 năm Phật học ở sơ đẳng và trung cấp rồi, có người học luôn 3 năm cao đẳng nữa. Thì không có lý do gì sau khi tốt nghiệp mà chúng ta không làm được các Phật sự. Học bằng quan sát, học bằng bắt chước, học bằng tham vấn, học bằng kinh nghiệm thực tiễn. Thế đó là các phương diện mà chúng ta có thể giỏi ngang bằng với các bậc thầy mình, hoặc là giỏi hơn, vì chúng ta đón nhận được tinh hoa của nhiều người khác nhau. Thì trong cái thời đại này phải nỗ lực theo tinh hướng đó. Thì tôi tin chắc rằng đó là cứ mỗi khóa tối thiểu chúng ta phải có được 15% thành công trong các Phật sự. Thế con số đó là quá nhỏ, quá khiêm tốn, mà đôi lúc đó, giáo hội chúng ta còn chưa đạt được là bởi vì các tăng ni không năng động, không làm với những gì mà Đức Phật đã dạy, cho nên chúng ta đánh mất cái hiệu quả Phật sự. Và tôi cũng rất kính mong các thầy các sư cô sau này với vai trò làm chủ trì các ngôi chùa, hoặc tối thiểu là một ngôi chùa, quý vị nên mạnh dạn tổ chức trong một tuần á, gồm có 2 hoặc 3 chương trình, rơi vào ngày chủ nhật. Buổi sáng á, dành cho người lớn tuổi, buổi chiều á, dành cho mầm non và thiếu nhi tuổi lên 3 đến tuổi 12, và buổi chiều tối đó từ 5 giờ trở đi là dành cho thanh niên. Thì mỗi chương trình như vậy quý vị chỉ cần đầu tư khoảng 2 tiếng đồng hồ thôi là có hiệu quả rồi. Tức là mỗi chùa làm thế nào trong ngày chủ nhật phải có 3 chương trình tu cho 3 loại đối tượng khác nhau, thì lúc đó 16.500 mấy chục ngôi chùa lớn vừa và nhỏ trên toàn nước Việt Nam đó mới thật sự dấn thân phụng sự dân sinh. Và thỉnh thoảng 4 ngày chủ nhật trong một tháng chúng ta dành cho một ngày tu trọn vẹn để giúp cho người Phật tử tại gia xả stress, quản trị cảm xúc của mình và tạo ra cái sự cân bằng để có thể tái hòa nhập lại cái cuộc sống mà quá nhiều các cái rủi ro, thách đố, căng thẳng, mệt mỏi và thậm chí là khổ đau, cũng như là cô đơn, buồn chán, tuyệt vọng, bất mãn và bị rơi xuống cái vực sâu của các bất hạnh. Rồi trong một năm á, chúng ta nên mỗi chùa đã tổ chức á, ít nhất là 1 lần cho đến 2 lần cái khóa tu 7 ngày, và nên chọn đó là khóa tu thiền. Vì Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo người ta còn nghiên cứu phương pháp của mình để làm mới cái cách thức tu và làm đạo của họ, thì không có lý do gì các tu sĩ được Đức Phật khích lệ giảng dạy mà lại bỏ rơi phương pháp này chỉ vì lý do mình tu theo Tịnh độ, tu theo Mật tông, tu theo bất cứ một tông phái nào khác. Và nếu như chúng ta nhận thức được điều đó và đồng loạt làm công việc này, thì tôi tin chắc rằng đó dân số Phật tử tại Việt Nam sẽ tăng trưởng trong vòng 10 năm cho đến 20 năm thôi, nếu chúng ta đồng loạt làm, chứ không phải một người làm, mấy trăm người còn lại ngồi quan sát thôi, tán dương nhưng mà không tham gia. và không tự mình nỗ lực làm công việc đó. Thì tôi nói hơi dài, hơi nhiều, chỉ vì một cái động cơ là làm thế nào để có nhiều người hơn cùng đi trên cái con đường đó, đi một cái tập thể, hoặc là đi như là một dòng sông. Đó theo ngôn ngữ của thiền sư Nhất Hạnh, nó trở thành một cái dòng chảy mà nó đi từ là mảnh đất này qua các mảnh đất khác, từ cái huyện này sang huyện thị khác, từ tỉnh này sang tỉnh khác, thậm chí từ đất liền này đi qua một cái châu lục khác thông qua cái đường chảy của nước tuôn ra biển cả. Thì chúng ta phải có được một cái tinh thần dấn thân năng động tập thể như thế. Xin kết thúc tại đây.